Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta gặp nhau trong buổi cuối tuần thứ bảy để tiếp tục chúng ta học tập kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là bài thứ 112. Chúng ta đang học phẩm 33. Là tựa đề phẩm này là khuyến dụ sắp tấn. Là chúng ta hôm trước chúng ta đã học được một buổi. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2021. Nếu theo dương lịch thì chúng ta chỉ còn khoảng chưa đầy 2 tháng nữa lại qua năm 2022. Một năm lại trôi qua, năm qua, tháng qua. Vậy thì nếu mọi người tu hành giác ngộ thì chúng ta nhận lại, chúng ta quan sát lại bản thân chúng ta đã đi được thêm được bước đường nào trong con đường đi ra khỏi sanh tử luân hồi, trong con đường đi về Tây Phương Lạc, mình có đi được tiến thêm được bước nào chưa. Là sao biết mình có tiến hay không thì chúng ta nhìn với mọi vật xung quanh, nhìn với những cái ngũ dục lục trần ở thế gian, chúng ta có thấy chúng ta nhẹ được bớt chút nào hay chưa, chúng ta có thấy trí huệ chúng ta sanh được nhiều hơn hay chưa. Ví dụ nhìn ra ngoài dòng đời nhiều biến đổi, mình có thấy dòng đời là vô thường hay không, mình có thấy là niệm Phật cần thiết hay không. Đó, càng ngày nếu mình tâm mình như vậy thì chắc chắn là mình thể thấy là con đường sanh tử luân hồi của mình càng ngày càng đi càng xa rồi, tức là mình đã ra được, khắp sắp được ra khỏi rồi. Dù trong hoàn cảnh nào, dù có dịch bệnh thiên tai, tất cả mọi tai nạn, chúng ta vẫn cứ bình an. Vì sao? Vì tâm chúng ta đã có nương tựa. Nương tựa ai? Nương tựa Đức Di Đà. Đó là nói theo cho những người mới tu. Còn chúng ta nói đúng ý là nương tựa tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Cho nên chúng ta không có sợ gì cả ở thế gian này. Dù có nghịch cảnh thiên tai, dù có thiên tai dịch bệnh chăng nữa, mình cũng đã sẵn sàng giống như bỏ ngôi nhà trọ để trở về nhà của mình. Nhà của mình là ở đâu? Là ở Tây Phương Cực Lạc. Cho nên là không có lý do gì phải lo lắng cả, cứ bình an. Nếu chúng ta mà không có biết sợ sanh tử luân hồi thì chúng ta tu rất là khó. Vì sao? Nghiệp chúng ta tạo trong sanh tử luân hồi rất nhiều. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú, trong tích truyện của kinh Pháp Cú, Đức Phật có kể lại một vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán tên là Kakhupala. Kakhupala. Vị tỳ kheo này bị mù mắt cho nên không thấy đường. Đi dưới chân khi đi kinh hành đã vô tình dẫm chết rất nhiều sinh vật mà không biết. Đó. Cho nên bị các tỳ kheo đồng bạn thì phát hiện và ghép cho vị tỳ kheo này vào tội sát sinh và đem việc này trình lên Đức Phật. Thì nhân đây Đức Phật mới hỏi hiện tượng dẫm chết này có cố ý hay là không cố ý để đưa đến kết luận là tội này có phạm hay không. Thì chắc chắn là vị này vô tình thôi, đâu có thấy đường đâu mà mắt bị mù rồi, chứng quả A-la-hán mắt bị mù rồi, cho nên là vô tình cho nên không có phạm tội sát sanh, chỉ vô tình thôi. Thì Đức Phật mới kể lại quá khứ vị này là từng là một y sĩ giỏi, tức là một vị bác sĩ lương y giỏi, chữa bệnh đau mắt cho một người thiếu phụ, tức là một người phụ nữ. Vì lý do để có người phụ nữ này là hứa rằng Nếu mà tôi hết được bệnh, tức là tôi được sáng mắt, thì tôi và đứa con gái của tôi á, sẽ làm đầy tớ cho vị y sĩ này. Cho nên sau khi ông này ông chữa bệnh hết rồi, sáng mắt trở lại rồi, thì cái thiếu phụ này nói dối, nói là mắt mình chưa sáng để tránh cái việc đi làm đó, tức là không muốn vô làm phục vụ cho cái ông y sĩ đó. À, ông y sĩ này thì ông chữa bệnh không biết mà, biết là mắt là sáng rồi, bà này nói dối, cho nên lúc đó tức lắm, nổi lên ác tâm. À, hốt cho bà một thang thuốc, bảo uống cái thuốc này là bảo đảm bệnh mắt của bà sẽ hết hẳn, không bao giờ bị được trở lại. Thì bà này về uống xong là về bị mù luôn, đuôi mù luôn cái mắt đó. Cho nên là Đức Phật nói thì cái vị y sĩ đó không ai khác chính là vị tỳ kheo đã chứng a la hán là Kakhupala. Nhưng mà bây giờ ông bị cái nghiệp hồi xưa đó, đó là hồi xưa là làm cho người ta mù mắt, cho nên bây giờ ông cũng bị mù mắt. Quý vị thấy chứng a la hán đó mà còn như vậy, huống hồ với chúng ta chưa có chứng cái quả nào hết, thì trong sanh tử luân hồi chúng ta tạo biết bao nhiêu là nghiệp, vô vàn nghiệp rồi, thì mai mốt chắc chắn là chúng ta lãnh bao nhiêu quả báo. Cho nên đúng lúc nào đó nghiệp lực nó tới. Trong bốn loại nghiệp mà Đức Phật phân loại cho chúng ta, nhà Phật chúng ta phân loại bốn nghiệp. Nghiệp thứ nhất là tập quán nghiệp, tức là cái nghiệp thường xuyên, cái nó quá thói quen của chúng ta đó, nhiều đời nhiều kiếp rồi, đời này đời kia nó tập, nó không tập và tập quán nghiệp. Thứ hai là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp là những nghiệp rất nặng, ví dụ như giết cha giết mẹ, giết a la hán, phá hòa tăng, làm thân Phật ra máu, gọi là ngũ nghịch đó, thập ác đó. Thì ngũ nghịch đó là những nghiệp gọi là cực trọng nghiệp. Những nghiệp đó nó kéo tới một phát là nó lôi chúng ta đi luôn đó, chúng sanh trong sanh luân hồi mà gặp nghiệp đó. Nghiệp thứ ba là một cái nghiệp gọi là tích lũy nghiệp, tức là trong đời sống hàng ngày chúng ta tích lũy, ví dụ chúng ta niệm Phật, đây là tích lũy nghiệp, để là lịch này càng ngày càng nhiều cái nghiệp đó. Nghiệp gì? Nghiệp niệm Phật, nghiệp vãng sanh là càng ngày càng nhiều, đó gọi là tịnh nghiệp, đó là tích lũy nghiệp, thì nghiệp đó rất là tốt. Và cuối cùng còn một nghiệp nữa gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp tức là nghiệp đến lúc lâm chung, lúc sắp chết, mà nếu như cái nghiệp nào nó xuất hiện ra thì đi thì sẽ thôi đó. Cho nên bây giờ chúng ta ráng không tạo tác cực trọng nghiệp, để tất cả những cái tội nặng đó chúng ta tránh, không có tạo. Chúng ta phải tích lũy nghiệp và chúng ta phải tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp nhiều đời quá rồi, bây giờ mình tập đời này. À, tích lũy nghiệp là hàng ngày nghe kinh, nghe giáo, nghe kinh tịnh độ, nghe pháp tịnh độ, niệm Phật vãng sanh, tu hành, tu không tạo rồi ác nữa, không có tạo việc ác nữa, và chuyên tu như vậy thì chúng ta có cửa ra khỏi sanh tử luân hồi càng ngày càng tốt. Còn nếu không thì sao? Không thì chắc chắn trong sanh tử luân hồi, đời này đời sau, đời nào đó cũng chắc chắn nhận quả báo thôi, không có tránh được, nghiệp đã tạo không mất mà. Trong kinh Trung Hàm, kinh số 3, Đức Phật dạy: Này tỳ kheo, ta quyết không bao giờ nói rằng quả báo của tác nghiệp cố ý bị tiêu diệt không được lãnh chịu. Quả báo ấy hoặc đời này hay đời sau nhất định phải hứng chịu. Quý vị nghe cho kỹ nha. Đây là nghiệp gì? Nghiệp quả báo của nghiệp cố ý đó, thì Phật nói là không bao giờ bị tiêu diệt, không được lãnh chịu, tức là chắc chắn sẽ bị lãnh chịu. Quả báo ấy hoặc là đời này hay là đời sau nhất định phải hứng chịu. Cho nên chúng ta chỉ có cách mà thoát ra bằng cách nào? Thôi về Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Về Tây Phương Cực Lạc, mà ví dụ muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải có bản đồ. Bản đồ đi của chúng ta là gì? Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên học Kinh Vô Lượng Thọ, học kinh giáo rất tốt đó quý vị. Ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014, tập 196, tập này chưa lên lồng tiếng lên. À, Hòa Thượng nói như thế này: Chúng tôi trong quá trình dạy học, Ngạn ngữ có câu nói, giáo học tương trưởng, tức là dạy học, dạy và học thúc đẩy lẫn nhau. Là thật, không phải là giả. Người thích giảng kinh tương đối dễ khai ngộ. Vì sao vậy? Vì hàng ngày huân tập trong kinh giáo, vọng tưởng tạp niệm của họ tương đối ít, họ đọc kinh nghĩ đến những điều trong kinh nói, niệm Phật cũng phải nghĩ đến những điều trong kinh nói, họ mới có thể niệm được lâu dài. không nghi ngờ, không giải đãi, không có sự giúp đỡ của kinh giáo, thì rất dễ giải đãi, lười biếng, niệm niệm tác sâu thì quên mất rồi. Đây là xã hội hiện nay của chúng ta quá phức tạp, phong phú, đa dạng, thật sự khiến cho người khác mê hoặc, điên đảo, từ trường không tốt, nơi nơi náo nhiệt, nơi nào nhiều người bước vào đó thì chóng mặt. Cho nên ở đoạn này á, là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014 tập 196 sắp sửa, chắc là có thể chúng ta sẽ được nghe, tại vì có thể là tuần sau nữa. Thì Hòa Thượng nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải huân tập kinh giáo, là thì vọng tưởng tạp niệm chúng ta sẽ ít đi. Những người niệm Phật mà nếu không có kinh giáo giúp đỡ, không nghe kinh, không nghe giảng kinh thì niệm không được lâu dài, sẽ nghi ngờ, sẽ giải đãi thôi. Cho nên điều này rất quan trọng. Đó, chúng ta học là học như vậy, chứ còn không, nhiều người một câu niệm Phật niệm tới cùng, ai làm được? Chỉ có thấy Ngài Hải Hiền làm được, đúng không ạ? Hòa Thượng Hải Hiền làm được, và một số bà cụ già làm được. Còn lời này khó lắm, chúng ta không thật thà được. Tại vì xã hội bây giờ nó phồn hoa, nó có nhiều cái cám dỗ lắm. Cho nên chúng ta phải học tập kinh giáo, học để nhắc nhở chúng ta, nhắc rằng sanh tử vô thường, đời là vô thường, đời là giả tạm. Chỉ có tâm tha thiết với sinh tử thì câu Phật hiệu, mỗi câu niệm sẽ đắc lực. Như trong văn sao Đại sư Ấn Quang nói, niệm Phật mà với cái tâm tha thiết giống như người rớt vào hầm phân, muốn ra cho nhanh chóng thì câu câu đều đắc lực. Quý vị tưởng tượng rớt vào hầm phân, bây giờ chúng ta nói rớt vào cái nhà vệ sinh, không phải nhà vệ sinh mà cái nhà vệ sinh nó sập rồi, rớt xuống đó. Quý vị rớt vào đó thì quý vị rất mà mong muốn ra cho nhanh, đúng không? Thoát ra cái đó nhanh. Thì vậy đó, nếu mà chúng ta đem tâm tha thiết muốn ra khỏi sanh tử luân hồi cũng giống như tâm đó, thì mỗi câu Phật hiệu đều là đắc lực, mỗi câu Phật hiệu đều tương ưng. Đó, cho nên là muốn được như vậy thì sao? Phải học kinh giáo. Và hôm nay chúng ta đang học phẩm 33, là đang nói về nỗi khổ ở thế giới ta bà. Cho nên chúng ta tiếp tục học. Hôm nay chúng ta sẽ sang đoạn thứ tư. Hôm bữa chúng ta đã học đến đoạn thứ ba, bây giờ mời quý vị theo dõi đoạn thứ tư. Trong đây, đoạn thứ tư như thế này, mời quý vị đọc kinh văn. Thế gian nhân dân, phụ tử huynh đệ, phu phụ thân thuộc, đương tương kính ái, vô tương tăng tật, hữu vô tương thâm, vô đắc tham tích, ngôn sắc thường hòa, mạc tương vi lệ, hoặc thời tâm tránh, hữu sở khỏe nộ, hậu thế chuyển kịch, chí thành đại oán, thế gian chi sự, cánh tương hoàn hại, ti bất lâm thời, ân cấp tưởng phá. Bây giờ chúng ta sẽ đi lại từ đầu. Đầu tiên là câu thế gian nhân dân. Thế gian là nói là thế giới ta bà chúng ta. Đây nói đơn giản là thế gian là thế giới ta bà. Nhân dân là những người dân, những người dân ở thế giới ta bà. Đó. Thì ở đây ý nói là cõi người. Đó. Cõi người chúng ta, trong đó có chúng ta. Chúng ta thuộc nhà Nam Thiện Bộ Châu, là thuộc về thế giới ta bà. Thế thì loài người, hay là nói là người ở thế giới ta bà, hay là người ở thế gian. Phụ tử huynh đệ thì chữ phụ là cha, chữ tử là con. À, như vậy cha con. Huynh là anh, đệ là em. Ý nói cha con anh em. Phu phụ thì chữ phu là chồng, phụ là vợ, chồng vợ. Thân thuộc, thân thuộc là kể ra những mối quan hệ khác. Như vậy ở đây Phật kể ra các mối quan hệ cha con, anh em, vợ chồng, và những mối quan hệ khác như là bà con, bạn bè, vân vân. Thì Phật dạy như thế nào? Đương tương kính ái. Chữ đương là phải. Phải nên. Phải nên, chữ tương, chữ đương á. Kính là kính yêu ha, là có lẽ là kính nhau đó, kính yêu. Rồi, ái là yêu thương, vậy là phải là tôn kính và yêu thương. Chữ tương là lẫn nhau. Như vậy Phật dạy rất là căn bản là cha con, anh em, vợ chồng, những người thân thuộc đó, phải là gì? Kính trọng, yêu thương lẫn nhau. Đây là gì quý vị? Đây là Đệ Tứ Quy ha. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ có đầy đủ Đệ Tứ Quy trong này. Chú giải câu này ra là nguyên Đệ Tứ Quy. Vô tương tăng tật, vô thì cũng là không, chữ tương là cũng là giống như nãy, là có nghĩa là gì? Lẫn nhau. Tăng, chữ này có hai âm, một âm là tăng, một âm là tấn. Ở trong cái câu mà oán tấn hội khổ đó quý vị, thì cái chữ này là đọc là tấn. Thông thường nhà Phật mà đọc tấn để đặt tránh cái chữ tăng, oán tăng hội khổ là không có hấp dẫn. Tăng nhớ nhầm qua tăng của tăng già là của những người xuất gia, cho nên đọc tấn. Tuy nhiên trong từ điển của Vị Tra nó sẽ là tăng. Thì Thiện Trang thấy là cái từ này á, là trong kinh Vô Lượng Thọ xuất hiện cũng 2 lần, và những người trước họ dùng chữ tăng, thì Thiện Trang cũng để y cái bản của Tịnh Tông Học Hội á, để tăng. Thật ra nếu mà dùng đúng nên dùng tăng thì đúng hơn, nhưng mà tăng cũng được, cho nên không sao. Tăng tật thì tăng là ghét à, như tăng á, tăng là oán tăng hận khổ, là những người mà ghét nhau mà cứ gặp nhau hoài. Còn đây là tăng hay là tăng của gì? Tăng tật cũng được, nhưng mà đọc tăng thì nó hơi khó đọc, cho nên đọc tăng thì dễ hơn. Tật, chữ tật này á là ganh ghét, đố kỵ, hay là ghét hay là giận. Tức là Phật nói phải thương kính nhau nè, phải thương kính nhau, rồi phải thế nào? Phải đừng có vô là không, đừng có ghét nhau, đừng có giận nhau. Đó, đây là dạy Đệ Tứ Quy ha. Ở trong gia đình quý vị là những người thân trong gia đình, các người hãy cố gắng yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, tôn kính lẫn nhau, đừng có mà ghét giận lẫn nhau. Đó, quý vị làm được chưa? Đây chúng ta tịnh độ thấy không? Đệ Tứ Quy ở đây chứ đâu? Đệ Tứ Quy đó. Đó. Mà có bây giờ mình tu trong nhà mình còn ghét người này ghét người kia thì thương nổi gì? Rồi tiếp tục Phật nói nữa, vô hữu vô tương thông. Hữu vô tương thông là hữu á, là có, vô là không, là có tài sản à, hay là không có tài sản. Tương thông, chữ thông này có nghĩa là giúp đỡ. Tương thông đó là giúp đỡ, giúp giúp đỡ lẫn nhau, cả cái chữ tương thông là giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy có tài sản hay không có tài sản á, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau, gọi là vô hữu tương thông. Ở đây hòa thượng có chú giải, hòa thượng chú giải như thế này: vô hữu tương thông, chữ hữu vô à, là hữu vô tương thông, thì chỉ có không trên có phải không trên mặt tài sản vật chất, tức là gì? Hoặc là có tài sản hoặc là không có tài sản đó, có vật chất hay không. Còn tương thông là chỉ giúp đỡ lẫn nhau. Vậy chúng ta học Phật lâu năm rồi, quý vị làm được những điều này không? Đấy là Đệ Tứ Quy. Đầu tiên trong gia đình hãy thế nào? Hãy tôn trọng với nhau, hãy kính yêu lẫn nhau. Đó, quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ dạy ạ. À, hãy yêu thương lẫn nhau, những người trong gia đình, những người bạn bè. Bây giờ chúng ta mở rộng ra đồng tu rồi á, không được ghét giận nhau, có không? Quý vị tu lâu năm rồi có ghét ông chồng mình không, có ghét bà vợ mình không, hay là ghét ghét đồng tu mình không? Nếu mà có thì như vậy là đây là Phật nói kinh Vô Lượng Thọ mình chưa làm được đó, Đệ Tứ Quy đó quý vị. Rồi vô hữu tương thông tức là có tài sản, hữu vô tương thông là hữu là có tài sản, vô là không có tài sản, cũng phải tương thông, tức là đem cái tài sản thông qua cho nhau, tức là trao qua trao lại để san sẻ cho nhau. Chúng ta nói bây giờ là san sẻ tài sản, mình có giúp đỡ người trong gia đình hay không, hay là tu lâu rồi mình giàu nhưng mà người trong gia đình mình nghèo, mình cũng không có giúp đỡ. Như vậy đó là không đúng à, Phật dạy đầy đủ Đệ Tứ Quy đó. Cho nên học một câu này là cũng thông Đệ Tứ Quy à, vừa có cái tinh thần là phải kính yêu, phải yêu thương, phải tôn trọng, kính là tôn trọng, rồi không được ghét giận nhau, ghét cũng không được, giận cũng không được, mà có tài sản hay không có tài sản cũng chia sẻ với nhau đó. Cho nên bây giờ Đây là điều rất là đơn giản, đây đệ tử quy. Cho nên Thiện Căn nói thật ra học, quý vị học kỹ á, kinh Vô Lượng Thọ mà mình đào sâu chút, nó đâu thiếu đệ tử quy, đâu thiếu để thái thượng cảm ứng thiên, đâu thiếu thập thiện nghiệp đạo kinh. À, nhưng mà do thời lượng mình ít quá, bây giờ giảng một câu này mà giảng nguyên ra dài quá thì nó mất thời gian, cho nên là giảng chậm chậm một chút, giảng ít ít thôi. Rồi câu tiếp theo, vô đắc tham tích. Vô là không, đắc là được, không có được. Tham, tham là tham lam, tích là keo kiệt. À, chứ vậy là quý vị không có được tham lam keo kiệt, à, dành hết cho mình còn lại thôi. À, cho nên đoạn này hoàn toàn là để tử quy đó quý vị. Rồi, tiếp tục. Ngôn sắc thường hòa. Ngôn là ngôn ngữ, tại một chữ là hai chữ, tức là lời nói. Hay là chúng ta viết email cho nhau, viết tin nhắn cho nhau đó. À, còn có sắc là hình dáng ra. À, hình dáng tức là biểu hiện ra bên ngoài. À, thường hòa, chữ thường là luôn luôn. Hòa là hòa nhang, tức là cái thái độ ôn hòa. Hòa là ôn hòa. Đấy. Thì chúng ta làm được hay không? Bây giờ cái này nếu mà chúng ta đồng tu chúng ta nhiều khi khó lắm. Thì chăng nhiều khi khó lắm. Nhiều khi mình... cái lời nói mình nó không có được thường hòa, tức là không có được giữ luôn luôn ôn hòa. À, viết ra tin nhắn đôi khi bội vàng quá, viết ra cộc lốc quá, viết ra một cái mà nhiều khi người ta đọc người ta hay nghe thấy nó choáng luôn đó, thì đây là không được. Còn biểu hiện ra bên ngoài là gì, mình phải có tươi nhuận, phải có từ bi chứ gì đâu mà cái tướng gì đâu không có ôn hòa gì hết, mặt sân lên bừng 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 đó. Như vậy là chúng ta không làm được những câu này. Mà nó, hòa thượng nói gì phải làm kinh Vô Lượng Thọ được bao nhiêu, 100%, 90% đến 100% thì gọi là thượng phẩm thượng sanh, làm được tối thiểu 10% gọi là hạ phẩm hạ sanh. Vậy thì ở đây những điều này toàn là đệ tử quy đó quý vị, cái này tương thông với đệ tử quy đó mà chúng ta làm được không đó, toàn là, đó đối với người trong gia đình đó, đừng có tham lam, đừng có keo kiết. À, nhớ hãy tự bố thí cho những người trong gia đình. Hòa thượng Tịnh Không hay nói đó, có những người học Phật rồi tài sản mình ấy thì cúng dường cho quý thầy được, cúng dường cho Phật pháp được, mà không cúng dường cho cha mẹ được, không có cúng dường cho người trong gia đình được. Như vậy là người trong gia đình xa lánh quý vị rồi, người ta thấy ôi học Phật nó đem hết tài sản nó dồn hết cho ông thầy nào đó không quen biết, nó dồn hết cho chùa nào đó, nó dồn với đâu hết, còn nó không có cho cha mẹ gì hết, nó không có cho người mình, mà những người đó là chưa biết Phật pháp nữa, mà quý vị không có, mình tham cái đó gọi là mình keo kiệt đối với người nhà, mà mình rộng rãi với người ngoài, cho nên là mình độ người ta không được. Cho nên ai mà độ được gia đình đó quý vị, những người mà độ được gia đình đa số là người học Phật với tâm rộng rãi. Đối với người nhà mình cũng rất rộng rãi, cũng rất ôn hòa, cũng rất là tuyệt vời. Nói chung là mọi thứ tuyệt vời trong gia đình thì mình mới độ gia đình mình được. Chứ mình học Phật rồi mình toàn ép gia đình mình, nào là phải thế này, phải kia, nào ép ghê gớm về gia đình mình giống như la sát. Rồi mình đối với cái thầy, bên gặp cái thầy thì luôn luôn cung kính, là thể hiện cái thái độ tuyệt vời. À, thì cho nên người ta thấy cái sao ghét người gia đình đó, trong vợ trong nhà như ông chồng ấy chưa học Phật mà ông thấy ghét lắm. Vợ mình kỳ lạ quá à. Tại sao đối với mình thì lạnh lùng lúc nào như la sát, mà đối với ông thầy nào đâu đâu á là cái từ giống như là từ bi của mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Như vậy rồi còn keo kiệt cái đối với mình mà sao rộng rãi với người ta, đem tài sản cho người ta hết đó, cho nên họ không có thích đạo Phật. Cho nên quý vị học cái này là mình phải coi lại nha. Đây là lời Phật dạy chứ không phải Tiện Trang nói. Chúng ta cần phải chú ý những điều này. Đây toàn là Phật dạy. Mạc tương vi lệ. Câu tiếp theo đấy. Mạc tương vi lệ. Mạc là không. Tương là giống như nãy là nó qua lại với nhau đó. Vi, chữ vi á, cái nghĩa là trái. À, trái ngược với nhau đó. Lệ đó, chữ lệ có hai cái nghĩa, nhưng mà lệ nghĩa ở đây nên lấy có một nghĩa là ngang trái trái ngược rồi, nhưng mà ở đây hòa thượng chú giải như thế này, chữ vi lệ hòa thượng chú giải vi là vi bối, vi bối tức là trái ngược, tức là đừng có chống trái lẫn nhau. Mạc tương vi tức là đừng có chống trái lẫn nhau. Còn chữ lệ, hòa thượng chú giải là hung ác độc địa hay là hung ác tàn nhẫn, tùy theo mình dịch. Tóm lại là những người trong gia đình đó, những người bà con thân thuộc, những người gì đó thì đừng có chống trái lẫn nhau, đừng có hung ác tàn nhẫn với nhau. Đấy, cái này đời này có đó quý vị. Đời này nhiều khi do nghiệp nhân quả báo song sanh tử luân hồi vào làm vợ chồng với nhau là oan gia trái chủ, cho nên lúc nào trong gia đình cũng có cái sự gọi là chống trái lẫn nhau. Ông chồng đưa ra ý kiến này, bà vợ nhất định không chịu, là vợ phải đưa ý kiến ngược lại dù ông chồng đúng. Rồi ông chồng mà với bà vợ dường như hận thù với nhau đó, đây trong này đó là lệ đó. Lệ là gì? Tàn độc ác độc với nhau đó. Như vậy chúng ta học Phật chúng ta phải giải những nghiệp này, đừng có để là chống trái với nhau, đừng có hung ác với nhau đó, đừng có tàn độc với nhau, đó là làm mạt tương vi lệ đó, quý vị hiểu chưa đó. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ dạy đầy đủ hết mà, từ việc nhỏ đến việc lớn. Từ việc lớn là gì? Vũ trụ nhân sanh từ đâu tới, nguyên tắc như thế nào, cho đến việc nhỏ là làm con người thuần thiện như thế nào. Cho nên hòa thượng mới nói đối với đồng tu bận rộn, buổi sáng là phẩm thứ sáu, buổi chiều là phẩm 32 đến 37, trong đó 33 là nằm trong đoạn đó, đây là để tập làm người mà thôi, làm cho tốt. Ngũ giới thập thiện làm người tốt, làm người tốt rồi mới làm đến cái gì, làm người Phật Bồ Tát được. Cho nên đoạn này có hết. Còn những người đời này thì người ta học Đệ Tử Quy là thật ra cũng cái này, nhưng mà mình học nó có kinh Vô Lượng Thọ thì có đoạn lên cao đoạn xuống thấp thì mình không bị lạc. Còn nhiều người học Đệ Tử Quy không mà một nhóm nó học vô cuối cùng nó lạc, là tại vì lấy cái đó không mà bỏ hết những cái chi tiết suốt thời gian. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ rất tuyệt vời, quý vị thấy không thiếu gì hết. Câu tiếp theo, hoặc thời tâm tránh, hoặc là chữ hạt này đọc là hạt cũng được, hoặc là nếu nếu có lúc, thời là có lúc, là lúc tâm tránh. Chữ tránh này là đấu tranh, tức là có lúc hai vợ chồng hay là hai người trong nhà, hai anh em vân vân, cha con vân, có lúc tranh cãi với nhau, tâm có những cái điều không có thông với nhau, gọi là hạt thời tâm tránh. Đấy, có thể tại vì trong cuộc sống á chắc chắn có va chạm, dù ít thì nhiều cũng phải có va chạm. Tại vì sao? Mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi sở thích. Quý vị nấu một nồi canh, quý vị bỏ vô một chút tiêu, một chút ớt cho nó ngon, nhưng mà người kia ăn không được, người ta kêu cay quá, đó là tất là khó chịu. Rồi đối với những việc nào đó, từ việc nhỏ đến việc lớn, lúc nào cũng sẽ có bất chợt có những lúc nó gọi là mâu thuẫn với nhau. Thì Phật nói bây giờ giải quyết làm sao? Thì ở đây hòa thượng chú giải hoặc thời tâm tránh nè. Chữ tâm tránh thì hòa thượng nói trong tâm có ý kiến không thể nhường nhịn, tức là có những lúc là hai người có tâm hai bên ý kiến, vợ chồng hoặc là anh em hoặc là cha mẹ hoặc là bà con thân thuộc hoặc là bạn bè nhau, có lúc sẽ có những cái ý kiến trái ngược nhau thì không có nhường nhịn được, tức là không, lúc đó không nhường được nữa. Có những cái mình bắt buộc, ví dụ như chúng ta học Phật, chúng ta muốn niệm Phật, chúng ta muốn tu đó, bây giờ mà người kia nói không, bà không có tu được, bà phải giờ đi làm việc gì đi đó vân vân thế này kia, bỏ tu đi đó, bà không được ăn chay, tự không được, đó là hạt thờ tâm tránh, tức là có những cái bất đồng mà không thể nhường nhịn được vì lý tưởng hai người khác nhau. Thì bây giờ làm sao? Phật nói tiếp giải quyết. Hữu sở khỏe nộ, chữ hữu là có, sở là mình dịch là có tất cả hay có những. Khỏe nộ, hai chữ khỏe nộ này giống nhau thôi, chữ khỏe nộ đều là gọi là giận dữ, giận hay là tức giận. Đấy. Tức là khi mà có tranh đấu như vậy thì chắc có sẽ có những tức giận. Tức giận thì sao? Phật nói hậu thế chuyển kịch. Hậu thế là đời sau, chuyển là chuyển biến, kịch chữ kịch này có nghĩa là kịch liệt, tức là càng ngày nó tăng lên, nó nhiều lên đó. Nếu mà nói đúng ra theo cái chữ kịch này Thì kịch này có nghĩa là càng ngày nó càng nhiều lên đó, tức là kịch trong người kịch liệt á, tức là thì đời sau nó chuyển thành nặng, mình nói đơn giản á là đời sau sẽ chuyển thành nặng, chí thành đại oán, tức là trở thành cái oán lớn đó. Tức là đời nhỏ đời trước đó quý vị, đời này chúng ta gây với người nào đó một cái xích mích rất nhỏ, một cái chút xíu nhỏ thôi, như hai vợ chồng vân vân, hai anh em vân vân, nhưng mà cái đó nó có những lúc đó nó tích tập lại, rồi cái đời sau gặp nhau thì nó biến thành lớn, gọi là chí thành đại oán, hậu thế chuyển kịch. Đó là nói đời sau. Chữ hậu thế của nhà Phật giải ra là chưa hẳn đời sau là đời sau đâu, mà ngay trong đời này càng ngày tích lũy càng nặng. Cho nên người học Phật đó là phải bỏ ra, đừng có để kết nghĩ tích lũy thêm những cái chông trái đó. Những cái gì thôi thì bỏ đi ha, vợ chồng người ta chưa tu thì mình tu rồi mình buông xuống, người ta chửi mình A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật đó, mình cứ niệm thầm thôi, niệm trước mặt ông Vũ Tiểu nữa thì thôi niệm thầm, nhẫn nhục tiêu nghiệp chướng, giúp mình tiêu nghiệp chướng tốt thôi ha, giải hết. Thật ra không có nguyên nhân gì vô lý đâu, đời trước chắc chắn mình đã tạo những nghiệp gì đó người ta mới chửi mình. À, mình có nợ người ta tới mới tới đòi, gọi là nhân sanh thù nghiệp mà quý vị. Nhân sanh thù nghiệp là đời người, tức là trả nghiệp đó, đời người là trả nghiệp, cho nên là chắc chắn là phải có những cái nỗi khổ đó thôi đó. Cho nên bây giờ phải nhẫn nhục ba la mật thôi à, để tránh những điều đó. Tập dạy tiếp: thế gian chi sự thì chúng ta dịch là sự việc, sự này là sự việc, sự tình tức là sự việc của thế gian. Cánh tương hoạn hại, chữ cánh có nghĩa là ở đây nên, tại vì có chữ tương cho nên chữ cánh này có nên là phó từ, phó từ là tuyệt, à, hoàn toàn, à, tức là sự việc của thế gian toàn là hoạn hại lẫn nhau đó, tức là toàn là trở thành những cái sự việc cái nha, à, mình nói là chữ toàn là hoạn hại đó, toàn là những cái điều không tốt hả. À, chữ hại này á có nghĩa là hoạn này là tai nạn, hại là những cái bị thiệt hại đó. Như vậy sự việc cái toàn thế gian á thì toàn là thật ra là những cái việc nó hoạn hại với nhau, tức là nó gây ra những cái tai nạn và những cái mất đi lợi ích với nhau đó. Ý là nói gì, ở mối quan hệ thế gian thật tình mà nói là người này được người kia mất, người kia lợi người kia thua, cuối cùng là nó gây ra những cái sự việc à, thật thế mà nói không có được không mất, bên này được bên kia mất đó, nên là toàn là quay qua quay lại rồi mất hoài, khổ đau hoài, giống như trong vòng sanh tử luân hồi đó. À, con chuột nó bị con mèo ăn đúng không, đời sau con chuột nó sanh vào nó làm con mèo chết lại trở thành con chuột rồi ăn quan lại, như vậy đều là hoạn hại, đều là tai hại hết. Hoạn là nạn, hại là tai hại, đều là tai hại cả, đâu bên đâu có được đâu, chỉ được trước mắt. À, giống như đời này quý vị làm ỷ lớn, chức lớn, quyền lớn, quý vị làm gì bóc lột người ta, bóc lột những người dưới, thì đời sau quý vị lại làm người dưới để người ta nó leo lên trên, nó bóc lột lại quý vị. Như vậy xét ra mà nói mình đều là tai nạn hoạn hại hết, cho nên tai nạn hoạn hại lẫn nhau gọi là cánh tương hoạn hại. Cái toàn là những cái tai nạn, mất đi lợi ích lẫn nhau mà thôi, đó gọi là cánh tương hoạn hại. Tuy bất lâm thời, tuy rằng, tuy là tuy rằng, bất là chưa là không, lâm thời, lâm thời có nghĩa là lâm là sắp, thời là lúc, tức là chưa đến lúc đó. À, mặc dù cái nó chưa đến lúc đó nhưng mà lo ngăn trừ trừ trước đi. Ân cấp tưởng phá, ân là nên, cấp là cấp tốc, là gấp gáp nên nhanh chóng, tưởng là nghĩ cách, à, hay suy nghĩ, phá là phá trừ nó đi, tiêu diệt nó đi hay là giải quyết nó đi. Tức là bây giờ ý Phật nói những cái việc sẽ gian á là toàn là những việc là món nợ này món nợ kia, rồi người này với tiếng người kia gây ra thù chuốc oán, cho nên là thôi mau giải quyết đi, đời này lo giải quyết đi chứ đừng có để tới lúc rồi mới giải quyết đó. Đó gọi là như vậy, mình là cái chữ chữ phá này là đánh bại nó đi, tức là phải giải quyết nó đi chứ đừng để đời sau. Cho nên ở trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó gọi là chúng sanh đản tri ý quả, Bồ Tát Bồ Tát úy nhân giả, tức là chúng sanh thì chỉ biết sợ quả, còn Bồ Tát thì họ biết sợ nhân, biết sợ nhân. Thì đây câu này tương đương đến đó, tức là gì, là bây giờ đừng đợi đến quả mà lo. Tuy bất tâm thời nè, là chưa đến lúc nó trổ ra quả đó, mà hãy lo phá ngay từ bây giờ đi, hay dẹp đi, đừng có để tới lúc quả nó ra, quả ra rồi phá không nổi đâu. Đó, đó gọi là Bồ Tát. Đấy, chúng ta là giác ngộ, chỗ đây ý nó Phật nói giác ngộ, người giác ngộ. Đừng để sự việc nó xảy ra rồi mới phá, lúc đó phá không được nữa rồi, quả báo nó trổ ra rồi. Cho nên ở đây ý nói tuy bất lâm thời ưng cấp tượng phá là như vậy. Hiện trang tạm dịch đoạn này: người trong thế gian, cha con, anh em, chồng vợ, thân thuộc phải kính yêu nhau, chớ ghét giận nhau, dù có hay không cũng giúp đỡ nhau, không được tham lam keo kiệt. Ngôn ngữ dáng vẻ thường luôn ôn hòa, chớ có trái ngược hung ác với nhau. Nếu khi tâm có tranh đấu, có những nóng giận, đời sau thành nặng, trở thành oán lớn. Sự việc thế gian toàn là tai hại, tuy chưa tới lúc nhưng phải mau chóng nghĩ cách giải quyết. Thì đây là thiền trang phiên dịch theo kiểu để cố gắng tạo cái nhịp 44. Nếu không ở câu nào 4 chữ không được thì chuyển thành 8 chữ. Thì sau này chúng ta đọc đó, bộ kinh nó sẽ suông. Đó. Thì có thêm một số chữ nhưng mà thật ra nó không có sai nghĩa, nghĩa vẫn vậy thôi. Đó là thiền trang tạm thời chú giải như vậy, dịch phiên dịch như vậy. Còn hòa thượng chú giải như thế này: nhân dân thế gian, cha con, anh em, vợ chồng, thân thuộc cần phải tôn kính ái hộ. Chữ tôn kính ái hộ là mình dịch ra là yêu quý bảo vệ, chữ ái hộ đó là yêu quý bảo vệ lẫn nhau. Không thể hai bên căm hận ganh ghét lẫn nhau. Ở trên phương diện đời sống vật chất và tinh thần cần phải giúp đỡ an ủi lẫn nhau. Vì nghe cho kỹ nha. Đầu tiên á là gì? Phải tôn kính nè, yêu quý nè, bảo vệ lẫn nhau nè. Không thể hai bên căm hận ganh ghét lẫn nhau. Ở trong gia đình á, anh em trong gia đình, chồng vợ trong gia đình có làm được vậy không? Còn trên phương diện đời sống vật chất và tinh thần thì cần phải giúp đỡ an ủi lẫn nhau. Đấy, mình thấy mình học là Phật pháp kinh Vô Lượng Thọ dạy hết đệ tử quy đầy đủ không? Có thiếu gì đâu. Rồi bắt đầu hòa thượng chú giả tiếp: người nhận không được tham nhiều, người cho không được keo kiệt. Ý là cái chỗ vô đắc tham tích á, tức là người nhận á, quý vị cho người khác, người khác cho quý vị không được tham, tham đừng có tham nhiều, đòi hỏi nhiều quá không nên. Rồi mà người cho thì cũng được keo kiệt, quý vị cho người ta không treo, cho ít quá keo kiệt không được. Tiếp tục hòa thượng chú giải tiếp: ngôn ngữ thái độ phải luôn luôn gìn giữ khoan hậu ôn hòa. Chữ khoan hậu á có nhiều nghĩa lắm. Khoan hậu là rộng lượng nè, khoan hồng độ lượng nè, nhân hậu hiền hậu nè, mộc mạc chất phác nè, khoan dung hồn hậu. Như vậy tóm lại là phải có nhiều tinh thần như vậy, để giảng ra toàn là đệ tử quy không, là gì, ngôn ngữ thái độ phải giữ gìn, là phải có thế ôn hòa, phải có rộng lượng, phải có mộc mạc chất phác, đừng có khách sáo quá, nói toàn là những lời gì đó bóng bẩy mà nói không thật nó cũng không được. Đó, khoan dung độ lượng với những người trong gia đình, cho nên chồng có sai mình, vợ mình cũng phải tha thứ, đó là độ lượng khoan dung. À, ngược lại à, con nó có sai cũng chân nhân mình đó. Như vậy đây toàn là gì? Đệ tử quy không à. Tiếp tục và thượng chú giả tiếp. Không thể để chống trái hung ác độc địa với nhau. Đó, một hồi mà trong gia đình mà, hoặc là trong bạn bè mà cuối cùng hung ác độc địa với nhau. Cái điều này bây giờ có nhiều đồng tu bây giờ học học Phật biết rồi, không biết tu thế nào. Một hồi quay qua là à, ác độc đối với người khác, đối với đồng tu mình luôn. Vậy tu cái gì? Đó. Cho nên rất là đáng thương. Tình cờ trong tâm có ý kiến, có những nổi giận bực tức, tình trạng như vậy tích lũy càng ngày càng nghiêm trọng, thường thường từ oán nhận nhỏ biến thành thù hận lớn. Sự việc ở thế gian chính là coi đây là tai họa. Tuy rằng quả báo còn chưa hiện ra, nhưng cần phải nhanh chóng nghĩ biện pháp hóa giải. Đó, đó là đoạn chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải rất rõ ràng ha. Như vậy ở đây là nếu mà có những cái tình trạng bất bực tức nè, có ý kiến nè, à, nổi giận thì tình trạng như vậy, mà nếu cứ để tích lũy càng ngày càng nhiều thì càng nghiêm trọng. Càng nghiêm trọng thì thường thường từ có oán giận nhất nhỏ dần dần xích mích thành lớn. Thành lớn thì sau này đó là nó là tai họa của thế gian. Cho nên Phật nói tuy quả báo nó chưa có hiện ra, nhưng mà mình phải nhanh chóng nghĩ cách biện pháp hóa giải. Thì đây là một đoạn mà Thiện Trang nghĩ rất quan trọng đối với đệ tử quy đó, đối với hạnh phúc nhân sinh. Nếu chúng ta làm được như đoạn vừa rồi, Phật chỉ dạy ngắn gọn vậy thôi, là quý vị đã có thể tu rất tuyệt vời, hoàn thành đệ tử quy luôn. Tại sao? Quý vị làm đúng rồi. Thứ nhất, đối với người trong nhà luôn có tâm thương yêu, giữ gìn bảo vệ lẫn nhau, luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau về mọi phương diện vật chất lẫn tinh thần, không có keo kiệt, không có tham lam, đối xử mình thấy người ta cho cũng không có ham nhiều, người nhận cũng thì vậy, còn người mà cho đi thì không có keo kiệt. Rồi nếu mà có cái những cái lúc mà tranh cãi thế nào, luôn luôn giận thì tức là mau bỏ xuống liền, hết liền, thì đâu có chuyện gì, thì gia đình êm ấm, xã hội hòa thuận, trong gia đình chắc chắn ai mắm. Cho nên chỉ cần làm một đoạn ngắn như vậy thôi là đủ rồi, thành công rồi đó, đệ tử quy đó. Nhưng mà quý vị thấy tại sao chúng ta đồng tu học Phật, chúng ta học lâu rồi vẫn không làm được, là tại vì cái đoạn này đọc phải đọc vậy chứ có hiểu đề đâu, đúng không? Bản kinh Vô Lượng Thọ mà dịch ra thấy cũng mơ mơ màng màng, không rõ ràng. Cho nên do là mình pháp của mình không có học được pháp đấy, cho nên bắt đầu phải chạy qua học cái này học kia, học đệ tử quy rồi mà học đệ tử quy mà hồi lạc ở trong đó luôn. Đó, quý vị coi câu tiếp theo nói nè. Bây giờ tới đoạn tiếp theo nè. Vừa rồi là nói về đời sống thế gian, bây giờ Phật cho xuất thế gian liền, Phật cảnh tỉnh chúng ta liền. Ở đoạn thứ 5: nhân tại ái dục chi trung, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, khổ lạc tự đương, vô hữu đại giả, thiện ác biến hóa, tri trục sở sanh, đạo lộ bất đồng, hội kiến vô kỳ, hà bất ư cường kiện thời, nỗ lực tu thiện, dục hà đại hồ. Bây giờ câu đầu tiên là nhân tại ái dục chi trung, là con người hay là người. Tại là ở, trung là trong. Trong gì? Những cái ái dục. À, ái dục nếu mà chúng ta giảng rộng ra là ái là gì? Ái là cái yêu thương, tức là nói cái cảm tình. Dục là những cái ham muốn, và trong đó là cái sắc dục là nặng nhất. À, thì Phật nói người á, là chúng ta ở trong cái dòng ái dục đó. Cho nên thế nào? Độc sanh độc tử, độc là một mình, giống như độc cô đầu bại vậy đó. Độc là một mình, độc sanh là sanh một mình, tức là quý vị sống một mình. Sanh là sao? Sanh ra một mình, chẳng ai đi theo quý vị đâu đó. Độc tử chết cũng một mình. Rồi độc khứ độc lai, độc khứ là đến, à, đến là một mình. Độc lai là đi một mình, hoặc là độc khứ chúng ta có thể nói là đi một mình. Rồi độc lai là đến một mình. Khổ lạc tự đương, cái nỗi khổ và niềm vui, tự mình chịu chứ đưa người chịu. Vô hữu đại giả, vô là không, hữu là có, đại này là đại trong chữ đại diện, tức là thay thế, giả là người hay là vật hay gì đó, nói chung là không có ai thay thế được đâu. Cho nên Phật nhấn mạnh là gì? Người bởi vì ở trong cái sự ái dục cho nên chết, họ chết một mình, sanh họ cũng sanh một mình, đến cũng một mình, đi cũng một mình, rồi khổ cũng phải tự chịu, vui cũng tự lo chịu nhận luôn, không có ai thay được. Quý vị thấy hay không? Phật ở trên á, câu trên á, đoạn trên chúng ta vừa học mà Phật vừa dạy cho nhập thế là phải sống cho tốt, à, cha mẹ anh em vợ chồng phải lo như thế nào, nhưng mà Phật dạy xong sợ nó đánh nó trong đó, cho nên ngay lập tức Phật cảnh tỉnh liền là phải ái dục rất nguy hiểm, con người bị nhân tả dục trong, tức là người bị ở trong ái dục, cho nên sống một mình, chết một mình, đến một mình, đi một mình, đi đầu thai cũng một mình thôi, chết cũng một mình, khổ cũng vui cũng tự mình chịu luôn, không có ai thay thế được đâu. Đừng có ham đắm vào sắc dục, đắm vào gia đình. Quý vị thấy không? Phật dạy một chút nhân gian, gọi là Phật pháp nhân gian, ngài giảng một xuống một chút xíu, cái ngài sợ chúng sanh đắm vào đó, ngay lập tức cảnh tỉnh liền, đừng có đắm vào ái dục, không có vào gia đình nữa đó. Cho nên đây là vấn đề mà những người hiện nay học Đệ Tứ Quy mà lạc vào đó, là tại không học đoạn này. Học đoạn trên Phật vừa dạy gia đình xong đúng không, sống cho tốt, mà Phật bảo bỏ liền. Vì sao? Đó là gốc của sanh tử luân hồi. Tại sao biết? Đây nè, câu nè: nhân tả dục chi trung, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, khổ đạt tự đương, vô hữu đại giả. Đâu có ai thay thế được đâu. Mình sanh tử luân hồi là nghiệp của mình, đâu có ai thay được. Cho nên đây quý vị thấy Phật có trí huệ, biết mà chúng sanh ở trong cõi ta bà này gì gọi là ái bất trọng, bất sanh ta bà, cho nên rất là khổ. Chữ ái dục này trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hoàng Niệm Tổ là ái dục mà chỉ tình ái và tham dục. Thật vi sanh tử chi bổn, tức là thật là cái gốc của sanh tử. Và ngài thêm một câu là ái bất trọng bất đọa ta bà. Ở đây không phải nói sanh ta bà, nó đọa ta bà. Đọa là rớt vào ta bà. Nghiệp ái mà không nặng thì không đọa vào sa bà. Cho nên Thiện Trang lấy một câu này ngài của Phật của Việt Nam. Quý vị biết ngài gọi là Nguyễn Giảng Thanh đó, là tức là ngài Trạng Me đó, vào thời Trạng Nguyên Thi Đỗ, vào thời đời vua Lê Uy Mục đó, tức là vua thời Hậu Lê đó. Hậu Lê là rất là do vua Lê Lợi đó, Lê Lợi lập ra nhà Lê đó. Thì khi mà ngài Nguyễn Giảng Thanh đó, còn đi học, thầy của ngài là Đàm Thận Huy thấy học trò sắp ra về nhưng mà trời đổ mưa to, học trò không về được, cho nên người thầy là Đàm Thuận Huy á, ra một câu vế đối để thử tài học trò. Câu đối như thế này: vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách. Thì ngài Nguyễn Giảng Thanh á, đây là Trạng Nguyên á, còn gọi là Trạng Me đó, liền đối lại: sắc bất ba đào dị nịch nhân. Quý vị nghe có hiểu không ạ? Câu trên là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, câu dưới là sắc bất ba đào dị nịch nhân. Vũ là gì? Cứng mưa. Vô là không, kiềm tỏa tức là không có cái xiềng xích gì cả, mà năng lưu khách là có thể giữ chân người được, người khách. À, cơn mưa á, quý vị thấy đi trong trời mưa đó, nó có mưa cái cho nên là nó khiến cho người khách không có đi được, đâu có đi về được đâu, mưa mà. Hồi xưa không có ô tô, à, cho nên có, bây giờ có ô tô cũng được đúng không? Bây giờ mưa lớn cái, giả sử không có ô tô mình cũng đâu đi được đâu, áo mưa cũng có đúng không? Bây giờ mưa lớn quá cho nên cơn mưa dù nó không có xiềng xích cái chân người ta nhưng mà nó có thể giữ người khách ở lại, gọi là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách. Thì Trạng Me mới đạt câu tiếp theo là sắc bất ba đào dị nịch nhân. À, sắc dục đó nó không có phải là ba đào, ba đào là sóng lớn, cứ không phải là ngọn sóng lớn, nhưng mà dị là dễ dàng, nịch là gì? Nhấn chìm. Nhấn chìm ai? Nhân là nhấn chìm người. Cho nên là đây một câu mà rất là hay, câu đố rất hay là vũ vô kiềm phả năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Cái cơn mưa nó không có kìm xiềng xích gì cả mà nó cũng có thể giữ chân người khách ở lại. Còn sắc dục ở thế gian đâu có cơn sóng nào đâu, đâu có sóng dữ nào đâu, mình đã nhấn chìm bao nhiêu người. Quý vị thấy bao nhiêu người đời xưa đời nay, đặc biệt trong tu hành, cũng đọa lạc vì sắc dục. Sắc dục đó. Và bao nhiêu chúng ta bây giờ cũng ở trong vòng luân hồi vẫn là do sắc dục. Kinh Lăng Nghiêm nói là gì? Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Nếu mà nói rõ hơn là gì? Cho nên là ở đây chúng ta thấy là rất là đáng thương. Chúng ta là những người đọa trong cái đó bà vì gì có ái dục. Mà trong đó ái dục quan trọng nhất là sắc dục nam nữ là cũng nặng nhất. Còn nếu mà nói ái dục nhẹ nhẹ là ái dục đối với tình cảm, đối với gia đình, đối với những ham muốn của vật chất đều là nguyên nhân sanh tử luân hồi. Cho nên học tới cái câu này, nhân tại ái dục chi trung, độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, khổ lạc tự đương, vô hữu đại giả. Thì quý vị nhớ dùng thuộc luôn cái bảo bối này đi, thì quý vị sẽ không bao giờ đi vào đó. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Lâm Nghiêm quyển thứ tư có câu nói như thế này: tưởng ái đồng kết, ái bất năng ly, tắc chư thế gian phụ mẫu, tử tôn tương sanh bất đoạn. Ý nói ái tưởng, cái tưởng nghĩ về ái đó, nó cùng nhau, nó kết với nhau. Tức là người này thích người kia, người này thích hâm mộ người kia, hoặc là có mến mộ gì sơ sơ thôi. Đó, ái bất năng ly là không có rời khỏi cái ái được. Thì sao? Đó là chính là gì? Khiến cho có ở thế gian có cha mẹ, có con, có cháu mà tương sanh, là tức là sanh ra lẫn nhau không có gián đoạn. Tức là cái vòng sanh tử luân hồi do cái ái. Cho nên Đức Phật A Di Đà đã dứt trừ cái thấy cái này nguy hiểm quá, thôi Tây Phương Cực Lạc không có cha mẹ sanh ra, khỏi đi. Tây Phương Cực Lạc chỉ cần có gì? Có hoa sen hóa sanh, khỏi có nhiễm cái này. Quý vị thấy người làm mẹ cũng có ái với con, cứ nghĩ với con hoài, tưởng tượng đó, con nó sanh ra nó cũng nghĩ đến con, đó cũng là ái. Còn ái nam nữ thì nhất xứ rồi, khỏi nói. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm cũng quyển 4 nói tiếp tục thế này: nhữ ái ngã tâm, nhữ ái ngã tâm, nhữ lân ngã lân nhữ sắc, dĩ thự nhân duyên, dĩ thị nhân duyên, kinh bá thiên kiếp, thường đại truyền phược. Tức là gì? Nhữ ái ngã tâm tức là em hay là anh gì đó yêu thích tâm của ta đấy, tức là thích tài sắc, ta thích tài đó. Ngã lân nhữ sắc tức là ta lại thích cái sắc của em đó. Hai bên nói như vậy đó, kiểu vậy đó. Một bên thích về tâm đó. Người thế gian bây giờ nó nói là nam thì gì yêu sắc, còn nữ thì yêu tài, thấy người ta tài năng cái gì đó là thích đó. Còn bây giờ gọi là tài, cũng đổi chữ tài thành tiền tài cũng là vậy. Thì đó là gì? Dĩ thự nhân duyên, kinh bá thiên kiếp, thường tại truyền phược. Do cái nhân duyên đó mà trải qua trăm ngàn kiếp vẫn thường ở trong cái trói buộc, tức là không ra khỏi sanh tử luân hồi. Kinh Lăng Nghiêm nói đó quý vị, Phật nói vậy đó. Cho nên ái dục là ấy. Và nếu mà nói nặng hơn á, là có ái dục nó khiến bao nhiêu người đọa lạc. Ví dụ trong Kinh Đại Tập có một con rồng cái, con rồng cái trong ngoài rồng rực mù mắt, trong miệng thối nát bầy nhầy như phân giải, có vô số côn trùng rút rỉa ăn nuốt ăn uống, máu mủ tuôn chảy, thân thể bị các loài ruồi độc cắn xé, đó, rất là tội nghiệp. Đức Phật với tâm đại bi rất thương cảm con rồng mù ấy, ngài hỏi vì nhân duyên gì mà con phải mang cái thân đau khổ như thế. Thì con rồng nó đáp: đời này con phải chịu cái thân khổ sở, không giây phút nào dừng nghĩ như vậy, bởi do trong đời quá khứ, vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, Con là một tỳ kheo ni thường nghĩ đến việc dâm dục và đã phạm giới dâm trong ngôi già lam, lại còn mong muốn nhiều tài vật của kẻ khác và nhận họ quá nhiều vật cúng dường của thí chủ. Do vậy con đã trải qua 91 kiếp chịu đủ mọi khổ đau trong ba đường dữ. Xin Đức Thế Tôn đại bi cứu vớt cho con. Quý vị nghe, đây là câu chuyện trong kinh Đại Tập. Trong kinh Đại Tập có một con rồng cái bị khổ đau như vậy. Nguyên nhân nó cũng biết là quá khứ 91 kiếp trước, tức là từ thời Đức Phật Tỳ Bà Khi, là đã phạm giới dâm dục vì ta thường nghĩ dâm dục và còn nhận đồ cúng dường người ta nữa, làm tỳ kheo ni mà. Cho nên phạm trong già lam, tức là trong chùa chiền đó. Cho nên tội đó 91 kiếp rồi cũng chưa thoát khỏi. Tất nhiên là đọa địa ngục trước, thì cái phạm tội đó đọa địa ngục ra rồi vẫn còn là gì ở trong thời gian là gì, bây giờ là hoa báo cái gì, dư báo là thân rồng cái khổ đau như vậy. Cho nên ai mà nghĩ đến ái dục đó mà quý vị sợ, người tại gia dù phạm giới dâm dục là gọi là phạm giới tà dâm đó, quý vị biết tà dâm chăng nữa thì tà dâm là gì, tà dâm thì cũng đọa địa ngục thời gian bằng cái gì, tuổi trọ thọ của tầng thời tứ thiên vương tức là khoảng hơn 9,3 chứ gần 9,3 triệu năm. Quý vị nhớ 9,3 triệu năm ở trong địa ngục. Như vậy người tại gia rất là đáng sợ, còn người xuất gia thì đọa bằng địa ngục của tầng trời thứ 6. Người xuất gia đó, cho nên rất là đáng sợ đối với người xuất gia tỳ kheo ni mà đọa phạm cái giới này, mà đời này chắc nhiều. Và giới này bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng dính vào về ái dục. Cho nên thì đang khuyên quý vị thôi mình thoát khỏi ái dục đi, khổ lắm. Mà đừng có vào nữa, các bạn trẻ đừng vào, khổ lắm. Quý vị mà còn trẻ đó, quý vị thấy ham muốn vậy chứ quý vị vào rồi khổ lắm. Thiện Trang thấy không có nói gì đâu, nói hồi xưa các những người bạn Thiện Trang thôi. Bây giờ những người nào người nấy già khằng cố đế. Thiện Trang bây giờ vẫn còn trẻ, bây giờ gặp nó thấy trên Facebook, Zalo các bạn của Thiện Trang bây giờ người nào người nấy già khằng. Rồi nếu mà nói về trí huệ đó thì ai mà đoạn được dâm dục thì trí huệ sanh, còn nếu mà ai mà dính vô đó thì trí huệ nó giảm. Quý vị cứ để ý đi, những người lập gia đình xong thời gian cái đầu óc họ ngu ngu khờ khờ ha, không có bằng như xưa. Thiện Trang nói lấy chính một cái cô bạn học hồi xưa thôi, có khi cô ta mới ra trường đi dạy. Thiện Trang thì lúc đó cũng đi dạy trường đó, cô ta cũng về năm sau cô ta dạy cái trường đó, thì cô ta dạy thì Thiện Trang ấy dạy được rất tốt đó, dạy rất tốt. Nhưng mà sau khi cô lấy chồng, cô ta lấy chồng hơn là bắt đầu dạy dở, bắt đầu có sinh một đứa con là dạy dở hơn, bắt đầu sinh thêm đứa thứ hai, là tới cái đứa thứ hai là Thiện Trang lên làm tổ trưởng rồi. Thiện Trang đi chấm nghe phản ánh là Thiện Trang đi dự giờ đi kiểm tra đó, thì Thiện Trang muốn dự giờ xong rồi cố nói kêu ông Trang ông thấy tôi dạy thế nào. Cái Thiện Trang nói tôi nói thiệt với bà, từ khi bà lập gia đình giờ bà dạy dở hẳn, mà đặc biệt bây giờ bà dạy còn dở hơn hồi xưa nữa, thua rất xa hồi xưa mới ra trường. Bà dạy còn sai kiến thức nữa, hồi xưa bà dạy cứng kiến thức lắm, dạy không sai, bây giờ bà dạy còn sai nữa, bây giờ tôi biết nói gì bây giờ. Thì cô ta mới nói là ông thông cảm đi, bởi vì người phụ nữ có trách nhiệm của người phụ nữ, sau khi có chồng có con rồi đầu óc nó cũng không có được như hồi xưa nữa, quên nhiều rồi không nhớ, nó cũng không có lanh lẹ nữa đó quý vị thấy. Cho nên ai mà có gia đình đi vào á, cái gia đình mà có con có cái, cứ quy định để mỗi lần sanh con người mẹ có trách nhiệm thiên nhiên, gọi là thiên sứ của người mẹ đó, thì thật ra tổn hại rất nhiều đến thân thể. Và quý vị muốn phục hồi lại là quý vị phải đợi từ từ phục hồi dần dần, phải có mười mấy hai chục năm sau dần dần cơ thể nó trở lại bình thường, nhưng mà không bằng được bình thường, không bằng hồi trẻ đâu quý vị. Cho nên là ai muốn học đạo thánh nhân xuất thế gian thì đang khuyên đừng đi vào con đường ái dục nữa. Ái dục vinh hoa chúng ta còn học đằng sau là vô hữu thường bảo, giai đương biệt ly, vô khả lạc giả, đúng không ạ? Đằng sau đó chúng ta còn học vậy đó. Cho nên Phật vừa đoạn trên vừa nói vô trong thế gian là đó, tu cho tốt là mười thế gian cho tốt, thì phía dưới Phật luôn luôn chặt luôn con đường thôi nói vậy thôi, nhưng mà làm tốt, nhưng mà ra khỏi sinh tử đi. Ái dục chính là gốc của sinh tử đó. Mình học kinh vườn thọ thì mình không bị lạc, còn không học để tư quy cứ lạc ở trong đó rồi cuối cùng bỏ luôn. Rồi còn nói là phải lập gia đình rồi nên làm cho thánh nhân, quý vị làm được, quý vị đạo Bồ Tát thiệt sự thì làm được, còn nếu chưa phải Bồ Tát thôi là mau mau ra khỏi sanh tử luân hồi. Và nguyên nhân chính là gì? Dâm dục. Trong kinh Lăng Nghiêm nói gì? Tờ quyển 6 kinh Lăng Nghiêm nói là nhược chư thế giới lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất dâm, tắc bất tỳ kỳ sanh tử tương tục. Tức là nếu những thế giới, tất cả các thế giới chúng sanh trong lục đạo, tức là những chúng sanh ở trong các đường của sáu đường của tất cả thế giới, kỳ tâm bất dâm, tức là tâm của họ không có dâm dục, tắc bất tỳ kỳ sanh tử tương tục, tức thì sẽ không có theo cái dòng sanh tử liên tục. Đó, Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 6 nha. Rồi Phật nói tiếp, ngài nói tiếp với ngài A Nan: nhữ tu tam muội bổn xuất trần lao, dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất. Tam muội hay có bộ dạng bộ dịch là dịch là tam ma đề. Nhữ tu tam muội hay là nhữ tu tam ma đề, tức là ông tu thiền định, mục tiêu của ông là tu thiền định. Bổn xuất trần lao là vốn vì để ra khỏi sanh tử luân hồi. Dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất, tâm dâm mà không có trừ được thì trần không có ra được đâu. Quý vị nghe cho rõ kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 6. Cho nên Phật còn nói nữa nè, nếu mà dâm tâm á, mà không có trừ được á, như bất đoạn dâm tâm, đoạn dâm tất lạc ma đạo. Nếu mà không có đoạn dâm được á, thì rớt vào đường ma. Thượng phẩm ma vương, trung phẩm ma dân, hạ phẩm ma nữ. Quý vị nghe cho rõ nha. Đó, nếu mà không có đoạn dâm dục á, đây là Phật nói không đoạn dâm dục á, thì cái tu cái nào cũng là ma vương thôi. Tốt tâm thì là ma vương, tu dở dở giữa giữa thì làm gì? Ma dân. Còn nếu ở mà tu tệ tệ hơn chút xíu là ma nữ. Quý vị thích mà ma nào đó. Cho nên là cho nên Phật mới dạy thế này: nhữ giáo thế nhân tu tam ma đề tiên đoạn tâm dâm, thị danh Như Lai tiên Phật Thế Tôn đệ nhất quyết định thanh tịnh minh hối. Tức là ông hãy dạy cho người thế gian tu thiền định đó, tu tam muội đó, chúng ta niệm Phật tam muội đó, là đầu tiên phải đoạn cái tâm dâm đi, thì đó mới là cái lời răn dạy quyết định đệ nhất, tức là số một của Đức Như Lai Thế Tôn nha, nhớ nha. Chứ không là khổ lắm. Cho nên là ở đây á, chúng ta đó là kinh Lăng Nghiêm, và quý vị sẽ thấy kinh Lăng Nghiêm á, có giai thoại cô ma nữ, là không phải ma nữ mà gọi là ma đăng già nữ. Thật ra tên của cô ta nếu mà tiếng Phạn dịch là Rakiti, thì cô ta là thuộc dòng dõi là Hạ Tiện. Mẹ cô ta là tu được cái thần chú của Phạm Thiên, của trời Phạm Thiên á, luyện cái thần chú đó. Thì cô ta thì mới đầu thấy tôn giả A Nan đi qua, thì tôn giả A Nan muốn xin nước cô ta, thì muốn xin nước cô ta. Vì bây giờ nhân duyên trong quá khứ, trong đời quá khứ á, thì cái đời đó là tôn giả A Nan á, là một người con trai của một cái dòng dõi Bà La Môn, không phải giờ Bà Môn là Sắc Để Lợi, thì giàu có. Còn cô ta là sanh trong cái nhà đó cũng nghèo khổ cái đời quá khứ á, nhưng mà anh chàng này thích quá cái nên nói với cha là phải cưới cho bằng được cô nàng này. Cho nên đời đó cưới rồi, hai người làm vợ chồng. Thì bây giờ gặp nhau lại xẹt ngửa tình tiếp. Tôn giả A Nan á, lúc đó tu hành rồi cho nên không có xẹt ngửa tình. Nhưng mà cô ta thấy là người chồng trong quá khứ mà, trong kiếp đời quá khứ mà không phải một đời đâu, mà Đức Phật nói là nhiều đời nhiều kiếp, hai người đó là vợ chồng với nhau nhiều lắm rồi. Cho nên là gặp cái là thích ngay, mặc dù thấy là người kia tôn giả Anh Nan phong phái như vậy không dám đến gần, nhưng mà tôn giả Anh Nan nói trong Phật pháp không có phân chia giai cấp, cho nên là cô dù giai cấp thấp hèn không sao cả, cô cứ đến gần không sao, cô cứ cúng nước cho tôi một ít nước để uống. Cho nên là cung cấp nước xong rồi nghe nói thuyết vài câu pháp, cô ta nghe đã quá về tương tư ngạ nan, cho nên nói tương tư ngạ nan thì mới tìm cách là để nó về nói với mẹ là con phải cưới ngạ nan làm chồng. Thì ngài mẹ của ngài nói thế không được, con là thuộc giai cấp thấp hèn, làm sao mà con có thể cưới được cái tôn giả Anh Nan thuộc giai cấp sát tế lợi mà giai cấp bà la môn được, xuất gia là trở thành là giai cấp bà la môn, giai cấp tôn quý. Còn trước đó ngài Anh Nan là cũng giai cấp sát tế lợi, tức là vua chúa rồi. Đó, không được. Nhưng mà cô ta nói được, ngài Anh Nan nói là không có cái phân biệt gì cả, anh chàng đó là không nói phân biệt gì đâu, không có phân biệt giai cấp gì hết. Nói vậy cuối cùng là bà ta chịu không nổi, kêu rồi bại kế, bại kế, cho nên trì chú phạm thiên là cho con giả Anh Nan đi qua đó cái cánh đồng đó trì chú một hồi cho uống nước, vô sinh nước. Bữa đó vô sinh nước, chúng ta nói gọi là bây giờ là gọi là bùa, bỏ giống như bỏ bùa nước thuốc kích dục vào trong nước vậy đó. Con giả Anh Nan là chịu không nổi, dẫn vô là đúng lúc sắp có khả năng phá giới rồi, thì Phật biết mà, Phật cho văn thù sư lợi Bồ Tát trì chú Lăng Nghiêm, thần chú đứng trên hư không đọc thần chú cái tan, phá tan cái đó. Tôn giả Anh Nan đưa tôn giả Anh Nan về, cô ta ma đang già nữ với lại mẹ cô ta chạy theo, chạy tới đòi ngã Anh Nan. Cái ngài Đức Phật nó nói trong kinh Lăng Nghiêm không nói kỹ, trong kinh khác nó nói kỹ hơn, thì lúc đó Đức Phật mới nói là được, muốn được ngã Anh Nan cũng được. Ngã Anh Nan bây giờ ông ta mặc thế nào, mặc đồ thế nào, cạo tóc thế nào, bây giờ cô hãy làm y chang như vậy đi thì mới ở chung với Anh Nan được ha. Phải làm y chang như vậy mới ở chung được. Cho nên cô ta đồng ý đó. Khi về thì bắt mẹ cô ta là phải cạo đầu cho nó giống ngài Anh Nan, cạo đầu trọc đầu hết ha. Mà mẹ cô ta nói không được, con mà cạo đầu á là con trở thành một cái cô đầu trọc không còn đẹp nữa đâu, Anh Nan không thích con nữa đâu. À, rồi mà con mà về đắp áo cà sa lên nữa giống tôn giả Anh Nan chắc con thành ni cô mất rồi, mà sao con lấy ông ta làm chồng được. Nhưng mà nói đòi cho bằng được, mẹ cũng chiều lòng đi tới. Khi đó dẫn con gái tới đòi ngã Nan, bạch Đức Thế Tôn, con đã chuẩn bị hết rồi, con cạo hết tóc rồi, bây giờ con đắp y màu vàng lên hoàn toàn giống với tôn giả với ngài anh ấy rồi, bây giờ ngài hãy gả anh ấy cho con. Đó, Đức Phật mới giảng cho một bài, cô thích cái nào, cô thích cặp mắt đúng không, bắt đầu giảng cặp mắt là ghiền rồi ghê lắm, rồi bắt đầu thích làn da đúng không, bây giờ ra lột ra thì thế nào, rùi bu kiến đậu rồi vân vân, hoặc nói một hồi bụng chứa toàn gì, miệng toàn là vi khuẩn vi trùng không, nói một hồi cô ta giác ngộ, một hồi cô ta sợ quá muốn ói luôn tại chỗ. Cái Đức Phật mới nói đó, bây giờ cô hãy dẫn tôn giả Anh Nan đi đi. Cái lúc đó cô ta nói không, con không có, con hiểu ra rồi, con giác ngộ rồi, con không có bao giờ không có đi vào con đường đó nữa. Đó quý vị thấy, một người ái dục nặng như vậy, tâm dâm dục rất nặng, mà vừa gặp Đức Phật thôi, Đức Phật có biện pháp khai thị từ từ cho nhãn lại, phải chậm chậm nó cho đi về nhà, nó thay đồ, nó cạo tóc, rồi đã đời nó tới rồi bắt đầu mới giảng thêm bài nữa về gọi là bất tịnh quán, quán bất tịnh. Sau đó cô ta nghe xong là cô ta xin xuất gia, thì lúc đó cô ta chứng được tam quả A Na Hàm. Trong kinh Lăng Nghiêm nói sở dĩ cô ta chứng được tam quả A Na Hàm là gì, ngay lúc đó cô đoạn được hết ý niệm dâm dục, không còn một chút xíu nào về cái dâm hết, cho nên cô ta liền được giải thoát xuất gia. Sau đó cô ta chứng quả A La Hán. Đấy quý vị, chỉ cần dâm tâm trừ thôi. Cho nên người tu hành đó quý vị, chúng ta phải cần hãy cố gắng đoạn. Hòa Thượng cũng nói nhiều lần rồi, nếu mà trong bộ, hình như bộ 1904 á, kinh Vô Lượng Thọ 1904 thì phải, dẫn lần thứ nhất hay lần thứ hai gì đó, thì Hòa Thượng nói nếu mà quý vị không đoạn được dâm dục đó thì quý vị đến trời sơ thiền quý vị còn không có phần nữa, tức là không ra khỏi dục giới, đừng nói chi đến mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đừng nói chi là vô thượng bồ đề. Trong kinh Phật nói vậy. Cho nên người tu hành thật sự ráng đoạn dâm, mà Đoạn dâm dục đi là cái gốc của sanh tử. Dục vi đệ nhất, cho nên là dục là số 1. Cho nên chúng ta cố gắng. Còn là bây giờ quý vị tại gia, bây giờ hai vợ chồng không có một người tu một người không tu thì thôi, thì mình phương tiện đúng không, mình phương tiện mình giúp như thế nào, nhưng mà giảm giảm mới bớt, rồi lên cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ để cho nó bớt bớt. Chứ không mà hàng ngày trong cái duyên đó, còn ai mà tránh duyên được, tránh đi đời này mình dứt trừ được một phần nào thì ái dục nhẹ một chút nào đỡ được chút đó. Hồi xưa Thiện Giang đi học ở trường Phật học á, có vị thầy đó, thầy nói ai mà dứt được cái đó, gọi là như đoạn được dâm dục rồi thì coi như đường sanh tử luân hồi đi được hơn một nửa. À, ra khỏi sanh tử luân hồi mình có phần rồi, gần rồi, à, đúng không, đúng thiệt. Cho nên đang nghe vậy thì cũng mừng lắm, đúng là thật sự mình có thể làm được. Mà muốn làm được thì đầu tiên muốn đoạn trên trên tâm đó quý vị, phải đoạn trên dân nhân là trên đoạn trên sự. Bây giờ quý vị trong gia đình không được thì thôi đó, phương tiện. Còn nếu hai người cùng đồng tu với nhau thôi, Trần Giang khuyên dứt trừ đi, phải có cắt duyên. Và nếu cắt duyên thì công phu quý vị niệm Phật mới đắc lực. Còn nếu không á, quý vị niệm một thời gian công phu nó vừa đắc lực chút xíu, cái quý vị dính vào chuyện đó cái nó mất hết công phu, nó mất hết công phu lại làm lại. Vì cái đó là trái ngược với Bồ đề, nó hoàn toàn thuận theo sanh tử chứ nó không có thuận theo. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ đây nói nhân tại ái dục chi trung độc sanh độc tử độc khứ độc lai. Rồi còn ở phẩm 25 nói chánh nhân bản sanh là điều thứ ba là bất dâm dục. Cho nên là mình đã hiểu rồi, mình đừng đi vào con đường đó nữa, đó là con đường sanh tử luân hồi rất đáng sợ đó, đáng sợ. Và quý vị niệm Phật mà toàn nghĩ tâm dâm thì nghĩ dâm là dục thì quý vị niệm không thể nào đắc lực, không thể nào niệm Phật tam muội, thậm chí hôm nay nói rốt ráo quý vị không thể vãng sanh. Cho nên bây giờ mình cố gắng mình bớt bớt đi, bớt được chút nào bớt chút đấy. Người xuất gia thời nay có nhiều người cũng không chịu nổi đó, quý vị thấy người xuất gia thời nay cũng nhiều người có vợ có con luôn, vợ giấu giấu đó, đó có người đó quý vị, có nhiều nơi bây giờ vợ giấu giấu vợ ở đâu ở nhà đó, rồi ông thầy đó ông vô chùa, ông vẫn vô chùa, ông cũng đắp y tỳ kheo tỳ ghen lên, ông đi cúng rồi khắp nơi tiền rồi là lô lén về nhà đó đó. Như vậy đó là gọi là bây giờ, cho nên là hồi trước có người đề xướng hãy thành lập tăng tăng luôn, may các vị hòa thượng lớn không đồng ý, chứ không thành lập tăng tăng giống như Nhật Bản là xong phim rồi, là bây giờ chắc cái phái đó bây giờ đông hơn cái phái mà những người không có gia đình đó, thì Phật pháp diệt luôn rồi. Cho nên bây giờ đó là tội đó quý vị, thật sự mà nói phá giới đó thì không còn là tỳ kheo ni gì cả, từ đó ra đi thì không, trừ khi người ta xả giới. Xả giới thì xả giới rồi thì người ta xuất gia lại được, nhưng mà nếu mà phá giới rồi không được. Còn người mà giúp cho người kia phá giới, gọi là khiến cho người kia phá giới, cái người nữ đó hoặc là người nam mà khiến cho sư cô phá giới, hoặc là người nữ khiến cho ông thầy phá giới, thì người đó phạm gọi là biên tội. Biên tội là gì? Cái tội bỏ ngoài biển Phật pháp, coi như đời này hết cứu, án của họ là đọa địa ngục không có cứu. Cho nên người đó không được phép thọ tam quy ngũ giới gì nữa cả, cá nhân là đời này là xong luôn, bỏ ngoài biển Phật pháp đó. Quý vị thấy cái ái dục này rất nghiêm trọng, cho nên ai mà có tâm nghĩ đến ái dục mến mộ này kia rồi đừng nên đó. Giống như có vị thầy kể đó, một người tu người sư nói sư huynh thầy đó tu đến 3 năm đây 42 tuổi rồi mà ra đi theo cái cô đó, cô đó cũng Phật tử tu trong chùa đó, rồi bây giờ là hai người kéo nhau, cô đó cũng giàu lắm, cũng mua cho cái biệt thự luôn đó. Như vậy đó là gì, rất là đáng thương, nó gọi là không thắng nổi ái dục. Mình không thắng nổi mình phải dùng lý trí, mình phải dùng cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Người nào nghiệp đó nặng ráng giảm bớt, quý vị đi giữ đi, giữ đi một thời gian mà không có ái dục, không có nghĩ ái dục, trí huệ quý vị sáng lắm, tự nhiên trí huệ sáng thanh thoát, quý vị niệm Phật đắc lực đảm bảo luôn quý vị. Cho nên Thiền Trang khuyên là khuyên thật tình là vậy đó. Còn ai không nghe nổi thôi, thấy khó quá, tiêu chuẩn thầy khó quá thì thôi, khó quá thì quý vị chỉ chấp nhận hạ xuống. Hạ xuống thì con đường sanh tử mình nó cũng xuống, hạ xuống theo, tức là cơ hội ra khỏi nó phần trăm nó thấp hơn. Ví dụ như quý vị làm được tốt thì nó cơ hội ra khỏi sanh tử luân hồi, cơ hội vãng sanh cao. Còn không thì mình hạ xuống nó thấp thấp thì hên xui đúng không. Ví dụ như mình cầm đến 90% vãng sanh thì mình chắc chắn rồi. Còn bây giờ mình không cầm được 90%, mình cầm cái 50% thì gọi là hên xui đó. Thì đến lúc lâm chung mình hên, mình nhất tâm mình niệm được thì tốt vãng sanh, còn không thì cứ ngũ hội chấp nhận thôi. Cho nên ai thật sự tha thiết với sinh tử luân hồi thì Trang nghĩ rằng chắc chắn người ta sẽ tha thiết với những điều mà Thiện Trang nói đó. Thiện Trang nói thật sự là Thiện Trang hồi xưa đó, chưa đi xuất gia đó, từ khi mà biết Phật pháp là Thiện Trang thì thôi con đường ái dục này không đi vào. Lúc đó cũng chưa đâu có học cái này đâu quý vị, đâu có học là nhân tại ái dục chi chung, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, không có học, cũng chưa học điều đó. Nhưng mà chỉ nghe thấy ôi sao cái con đường này nó là con đường sanh tử luân hồi, mình không đi vào đó nữa, cho nên quyết định là không đi vào đó. Rồi sau này mãi tu một thời gian, mãi mãi sau này là được có cơ hội đi xuất gia á, được Phật Bồ Tát gia trì đi xuất gia. Cho nên Thiện Trang thấy mừng may mắn, chắc lẽ là nhiều đời nhiều kiếp mình có tu, cho nên có cái chủng tử vừa biết Phật pháp một cái là mình giác ngộ ngay, không quyết định là đời này nhất định. Hồi đó là chỉ quyết định là sống như ngài Lý Bình Nam á. Cho nên ai muốn cư sĩ muốn hoằng pháp á, có nhiều người bây giờ quý sĩ muốn hoằng pháp, quý vị học mà Lý Bình Nam đi là cư sĩ đó, nhưng mà có lập gia đình đâu. À, không có, ngài Hoàng Niệm Tổ kìa, có không? Không có. Đó, những người như thế mới gọi là cư sĩ Bồ Tát Hoằng Pháp đúng nghĩa. Và quý vị nghe trong bài giảng nào đó, hòa thượng cũng có người hỏi đó, hòa thượng nói muốn hoằng pháp đời sanh không cần xuất thiết xuất gia, nhưng mà quý vị ở tại gia quý vị đừng lập gia đình, quý vị mới hoằng pháp đời sanh được. Còn bây giờ mình cũng ham, thật sự mình nói tôi độ sanh, tôi muốn độ cho cô đó, thật ra mình nói ham chứ cái độ cho cô đó thế nào. Nói mình bào chữa, đừng có bào chữa, nó thật tế là có phương tiện bào chữa, gọi là mình tham, mình vẫn còn không bỏ được. Không bỏ được như vậy thì làm sao ra khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên phải quyết định rốt ráo. Có thể mình là phàm phu, có những lúc nó quên, đúng không? Có lúc nó quên, nó khởi lên ý niệm đó, nhưng mà mình khởi lên mà mình nhớ liền, đó là ý niệm sinh tử luân hồi, đó là gốc của sinh tử luân hồi. Đó. Dục vi địa nhúc nhất, cho nên là không thể được. Mình phải tránh ra ngay, chứ không mà mình dính vào đó là không được. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất nhiều, đặc biệt kinh Lăng Nghiêm nói rất nhiều đó. Cho nên là ở đây trong kinh gọi là trong chú giải đó có trích Pháp Hòa Nghĩa Xó quyển thứ 7, trích Đại Phẩm. Đại Phẩm hình như là Đại Phẩm của kinh Bát Nhã. Vâng, tức là kinh Bát Nhã, Đại Phẩm, Đại Phẩm của kinh, tức là kinh Bát Nhã nói rằng dâm dục chướng sanh phạm thiên, hà huống bồ đề. Tức là dâm dục á, còn chướng ngại sanh lên cõi trời phạm thiên. Cõi trời phạm thiên, huống hồ chi là bồ đề. Đó, quý vị nghe cho rõ nha. Còn ở trong quyển gọi là Maha Tăng Kỳ Luật, tức là Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 18, có câu nói thế này. Thế Tôn Thiết, là Đức Phật nói, dâm dục chướng đạo pháp, dâm dục chướng đạo pháp. Cho nên đây toàn là Thiện Trang nói toàn những điều là chướng ngại của dâm dục. Cho nên quý vị nghe những điều này, quý vị sợ, quý vị sẽ không thế nào không dám đi vào đó nữa. Trong kinh Lăng Nghiêm còn có nói thêm như thế này, nói nhiều lắm. Ở quyển 6 nói thế này: Tùng đắc diệu ngộ giai thị dâm căn, căn bổn thành dâm, luân chuyển tam đồ, tất bất năng xúc. Tức là có cái gốc, dù quý vị tu có khai ngộ hơn nữa đó, cái giả có một chút người nào ngộ hơn nữa, mà cái gốc dâm dục á, quý vị không có đoạn được á, thì vẫn luân chuyển trong tam đồ, không thể nào ra khỏi được. Tam đồ là ba đường ác đó, quý vị đừng nói là trên đường trên. Cho nên nghe như vậy ai có cũng phải sợ, đúng không? Mỗi lần nghe như vậy phải sợ, chứ không là mình không có sợ thì mình cứ nghĩ là không có sao đâu, không sao đâu. Đó, ở đây phải nghe như vậy phải giác ngộ chút đi. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy nãy giờ Thiện Trang nói về nhân tại ái dục chi chung, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, khổ lạc tự đường, vô hữu đại giả. Thực tế mà nói những cái gì ở thế gian cuối cùng là nó cũng hết. Đó. Cái niềm vui ở thế gian mà nói thật ra nó như ngắn tạm, nó thoáng qua rồi như mây khói mà thôi. Đó, quý vị thấy những người ở thế gian gọi là gì? Người ta có câu nói là gì? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đúng không? Đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Đó, khi người ta chưa có, người ta ao ước, người ta ham muốn lắm. Nhưng mà có một thời gian rồi nó chán rồi. Nó chán rồi là không còn nữa. Nhưng mà khổ nỗi chúng sanh ở thế gian nó chán đối tượng này, nó tìm đối tượng khác, nó là thích đối tượng khác, nó đổi đối tượng mới, cho nên nó tạo nghiệp càng nặng hơn. Nó và rất nhiều người tu rồi, đã thọ tam quy ngũ giới, đã tu pháp môn tịnh độ rồi, bây giờ cũng không có thoát nổi cái nghiệp đó. Nên là rất là đáng thương, phải nói quá đáng thương. Chúng sanh thời nay nghiệp này nặng quá, nghiệp càng vào thời mạt pháp nghiệp này càng nặng. Đó, quý vị thấy những đứa nhỏ bây giờ, hồi xưa Thiện Trang không biết, nhưng mà hồi hồi bây giờ thì càng không biết nữa, nhưng mà hồi cái thời mà Thiện Trang đi dạy đó, hồi đó Thiện Trang thấy nghe các học sinh Thiện Trang kể là mới học sinh lớp lớp 8 là mang bầu đi phá thai rồi. Có cái con bé đó, cô bé học trò đó, cô nói thầy cái chị đó em học lớp 6, cái chị đó là học lớp 8. À, nghe nói chị đi phá thai là em về em kể với nhà cái nhà của em, là ba mẹ của em, xong mẹ ba mẹ em đi nói hàng xóm, thế bữa sau em lên trường là bị chặn đường đánh luôn đó, các anh chị lớp 8 chặn đường đánh luôn. Mà mới lúc đó, đó là bé đó sinh năm 1998 thì phải. Như vậy thì là anh chị là sinh năm 96, và 96 thế hệ 96 mà lớp 8 là như vậy thì không biết bây giờ thế hệ thế nào. Nghe nói là bây giờ hình như lớp 6 là bắt đầu có hiện tượng đó rồi. Như vậy là mới có cấp 2 nó đã có quan hệ nam nữ rồi, thì là sao phước báo đâu. Cho nên sau này đi học á, thì Trang nghe nói những cái học trò của Hiền Giang nói nên sinh viên á, nó bị bệnh trầm cảm rất nhiều. Vì sao bị bệnh trầm cảm? Vì nghiệp phá thai, vì nghiệp nên làm đó. Và những cái nghiệp đó nó xúi ghê lắm quý vị. Những người mà đã từng phạm cái đó rồi, nó xúi ra tiếp tục phạm tiếp. Cho nên những người nghiệp nặng chướng nặng đó, ví dụ người ta đã từng phá thai á, là thường á, tới khi nó xúi cho người đó phá giới của người khác tiếp. Ví dụ như người đó dụ dỗ người xuất gia, dụ dỗ người này, dụ dỗ người kia, đó là gì? Oan gia trái chủ, nó xúi cho họ phá tiếp. Để sao? Để đọa cho sâu cho đã. Đó, chứ cần phá được, mày phá được người đó đi là mày đọa tới luôn, đợi đọa địa ngục cho lâu. Đó, cho nên oan gia trái chủ tác động tới. Cho nên ai mà có những ý niệm nào mà khởi lên ý niệm nên về là không có tốt, mà mình dứt ngay đó. Người lần này Thiện Trang thấy có gã người tại gia, người xuất gia vậy. Bây giờ có cái mốt đó, có gọi một cái mốt gọi là thầy Thiện Mẫn này, nói là rau sạch đó, người ta nói là rau sạch đó. Đó, cho nên mấy cái người đó lại đi tìm những người xuất gia nữa, rất là nguy hiểm đó. Thời đại đại hiện nay điên đảo hết rồi, rất là nguy hiểm. Điều này họ không biết là nhân quả việc đó rất nặng đó. Nhưng hồi xưa Thiện Trang đi xuống một cái chùa ở miền Tây, có cô Phật tử trong chùa, cô nói, cô kể có vị thầy đó, thầy đó kể với cô, nói có một cái cô Phật tử kia là đưa ra đề nghị với thầy đó rằng là bây giờ sẽ cúng cho thầy đó một chiếc xe trị giá, một chiếc xe máy trị giá 120 triệu, biết xe gì thì đáng biết xe máy gì 120 triệu, cộng thêm tiền bao nhiêu đó. Đó, mục tiêu là chỉ cần hợp tác với cổ, hợp tác với cổ là gì, đáp ứng cho cổ nhu cầu đó thôi, rồi và không cần phải ký cái gì hết, cứ ở trong chùa đi. Thế là cô đó cũng nói vậy, thầy có đồng ý không? Không, thầy nói tôi đợi tôi tu hành mà tôi đồng ý cái chuyện đó, còn gì đợi tu nữa. Đó quý vị thấy rất nguy hiểm, thời này rất là nguy hiểm. Những người đó là gì? Những người đã phá giới rồi, họ càng kéo đi nữa người khác phá giới. Cho nên thời đại điên đảo, mọi thứ nó hoàn toàn hỗn loạn, và những người đó họ không biết là tạo nghiệp chướng rất nặng. Làm như vậy là phá hoại hình tượng Phật giáo, phá hoại đi tịnh hạnh của người ta, là đọa địa ngục, gọi là đọa địa ngục rất sâu chứ không phải bình thường nữa, vô gián địa ngục. Và trong cái hình phạt địa ngục nội phạm giới tà dâm thôi, quý vị, có cái hình phạt gọi là bào lạc, gọi là nam ôm cộc đồng, có khi nữ cũng ôm cộc đồng. Thấy Hòa Thượng Tiên Hóa tưởng tượng cái gì? À, ngày gì giảng thế này, tức là quý vị thích người nào đúng không, quý vị có cái nghiệp dâm dục, thường có gọi là nghiệp dâm dục, quý vị đọa vào địa ngục đó, là quý vị thấy người mà mình rất thích đó là xuất hiện, cho nên chạy tới ôm. Vậy thì ôm xong thì cái cột nó biến thành cái cột đồng lửa cháy, nát tan thân thể luôn. Và sau khi chết rồi tỉnh dậy, gió nghiệp nó thổi qua tỉnh dậy lại thấy như vậy nữa, chạy tới tiếp nữa. Cho nên những người phạm cái nghiệp gì tà dâm rớt vào địa ngục đó. Còn có khả năng nữa, người nữ là nằm cái giường sắt, nằm giường sắt, thấy nằm trên cái giường sắt và rồi cứ thấy cảnh đó bắt đầu nằm ra, nằm lên, và cái giường nó thiêu cháy toàn thân rụi. Sau khi chết lại thấy cảnh đó, lại nằm xuống và lại thiêu cháy như vậy. Cho nên chỉ cần có ái niệm như vậy nguy hiểm vô cùng đó. Cho nên ai mà tu hành ráng dứt đi, cứ nghĩ tới cảnh địa ngục bào lạc sợ như vậy, ôm cọp đồng hoặc là nằm giường sắt rất đáng sợ, đừng có bao giờ nghĩ tưởng nữa, cứ trên đầu nghĩ thôi toàn thấy địa ngục đang chờ mình đó. Đó, không được nghĩ vậy, nghĩ một cái là địa ngục đang chờ, cho nên nhất định không được nghĩ. Đó, có tưởng như vậy rất nguy hiểm đó. Cho nên là phải nói trong kinh Lăng Nghiêm đó, có dẫn câu chuyện trong kinh Lăng Nghiêm là một có vị tỳ kheo tên là Bảo Liên Hương, tỳ kheo ni tên là Bảo Liên Hương, cô ta là tu hành á, thì cô ta nói là dâm dục đâu có chướng ngại gì đạo đâu, tôi dâm dục đâu có trộm cướp, đâu có làm gì của ai đâu, đâu ăn cắp gì của ai đâu, đâu có giết sát sanh đâu, cho nên không có sao. Rồi tự mình nói như vậy và tự mình làm chuyện dâm dục, thì trong kinh Lăng Nghiêm nói là cám là cái mảnh là địa ngục, lửa địa ngục nó thiêu đốt cả thân cô ta luôn, ngay trong đời nó đọa địa ngục luôn. Tỳ kheo ni Bảo Lý Hương, quý vị đọc cái trong kinh Lăng Nghiêm rồi có câu chuyện đó, nên là rất nguy hiểm đối với người xuất gia tu hành, nhất định sợ địa ngục không dám nghĩ. Không biết thế nào quý vị, không biết thế nào, nhưng thiện căn có nhiều thiện căn á, có nghĩa là thiện căn nhiều đời nhiều kiếp. Thiện căn riêng với áo của nhà Phật, tức là bất cứ người nữ cư sĩ hay là người nữ xuất gia tu sĩ, chỉ cần mặc lên cái áo mà gọi là áo lam hay là áo giải thoát đó, là mình nhìn thấy là mình rất có tâm cung kính, không bao giờ có một khởi một ý nghĩ gì cả, rất tuyệt vời. Thì Trang nghĩ là đây là có lẽ nhiều đời nhiều kiếp mình tu, cho nên là tự nhiên cứ nhìn thấy người nào mà mặc lên cái áo đó là mình có một cái tâm cung kính vô cùng. Đó. Ngay cả người xuất gia vậy, nếu mà tại người xuất gia cũng vậy, mặc họ mặc lên áo màu áo xuất gia mình cũng có tâm cung kính, đắp lên cái y vàng y của Nam truyền cũng mình cũng cung kính. Đó, cho dù là người ta tu thế nào ấy, mình cũng có một cái phần cung kính rồi. Cho nên nghĩ là quý vị phải có tâm như thế, và đối với người tại gia chúng ta phải cố gắng quán vô thường, quán sanh tử, quán đọa lạc đáng sợ của ái dục để mà thoát ra, thì tu hành rất mau đắc lực, đảm bảo quý vị tu hành đắc lực rất nhanh, công phu thiền định mới vào được. Còn không chúng ta niệm Phật mà đạt gọi là công phu thành phím không được đâu. Hòa thượng nói là gì, công phu thành phím là gì, là khi hai người giả sử có nam nữ có ở bên cạnh nhau, không không hề có khởi là tâm nào hết đó, phải tu cỡ đó đó. Cho nên là có vị thầy đó, thầy kể vị sư đó, vị thầy đó tu giỏi lắm, tu hai mươi mấy năm trời, thầy đó nói cái trong đời có nhiều thử thách lắm, trong đó có một lần thử thách là đến một cái chùa đó nhập thất, thì trong cái một căn phòng đó xin nhập thất, thì có mỗi ngày có một người đem cơm tới, đem cơm cho thầy đó, thì thầy ấy tu một ngày, bữa đó thầy thấy có thầy khóa cửa rồi tức là thấy có cái cô kia đó hơi lảng vảng tới, thầy ấy sợ quá thầy khóa cửa rồi, khóa cửa trước thì cửa sau khóa cửa, nhưng mà cô ta có chìa khóa, cô ta mở cửa vào thì thầy đó đang hành niệm Phật, đang ngồi niệm Phật, thì giúp số ngày dụng công niệm Phật đó, tự nhiên cô ta đi vào, thì vừa vào là cô ta thoát y liền, thì thầy này sợ quá, trong tâm rất sợ, bởi vì mình không mình người tu hành đọa lạc sao, cho nên thầy ta bắt chân lên kiết già liền, kiết già liền, kệ không, bây giờ la lên thì cũng không có ra hồn gì nữa rồi, bây giờ la lên nó mang tiếng không được, cho nên là thôi ngồi kiết già là chắc ăn nhất, ngồi kiết già là cô ta muốn làm gì làm, thì cô ta cái đụng chạm gì đó thầy cũng không có phản ứng gì. Rồi sáng ra thầy kêu thôi hết dám ở cái chùa này luôn, chạy luôn, trốn luôn, hay xin phép đi khỏi chùa, quá sợ. Đó thử thách người tu hành rất nhiều đó, quý vị thấy rõ ràng là gì, thời nay thời mặt pháp, cho nên phải ngăn ngừa ngay từ đầu, đừng để tiếp xúc với nhà Phật dạy rất rõ, nên thiền căn rất kỹ giữ giới. Người nữ cho dù là bà con thân thuộc hay thế nào cũng vậy, mình phải tránh ngay từ đầu là không có tiếp xúc. Phật nói là cho dù với cha mẹ hay thế nào, mà nếu mà người khác giới mình, nếu mình là không có để ở một mình đó, đó là phạm giới. Chỉ cần ở một mình thôi, người ngoài họ thấy họ đâu biết cha mẹ đúng không, họ đâu biết anh em chị em gì đâu, không biết không được. Cho nên người xuất gia phải giữ từ đầu, phải như thế. Người tại gia quý vị, nếu mà quý vị giữ được như vậy thì quý vị yên tâm, cũng không có giờ bao giờ dính vô phạm cái giới này, thì công phu đời hạnh tu hành sẽ đắc lực. Còn đối với người tại gia ở trong gia đình, cố gắng ha, ai có hai vợ chồng cùng nhau tu hành, ráng ráng cố gắng. Hôm nay Thiện Trang nói những điều đó, hy vọng là quý vị sẽ tiến lên được bậc. Rồi, chúng ta giảng câu tiếp theo. Thiện ác biến hóa, tri trục sở sanh. Tức là thiện ác á, là thiện, việc thiện hay việc ác, nó biến hóa, là nó thay đổi, nó đổi nhanh lắm. Có thì ác nó thành thiện, thiện nó thành ác, nó chuyển nhanh lắm. Tri trục sở sanh. Chữ truy là gì? Chữ truy có nghĩa là đuổi theo, là kịp, là động từ. Chữ trục cũng là đuổi theo hay là cùng theo. Như vậy trong tra từ điển, chữ tri trục có nghĩa là đuổi theo. À, tức là thiện ác nó thay đổi và nó đuổi theo. Sở sanh và cái nơi sanh, tức là quý vị sanh ở nơi nào, sanh ra ở cõi người, sanh ra ở cõi trời, sanh đâu đó, cái thiện cái ác, cái nghiệp thiện nghiệp ác quý vị đã làm nó đi theo quý vị, theo nó theo chúng ta miết thôi chứ nó không có hết đó, nó bám theo mình, đó gọi là thiện. À, gọi tri tri trục sở sanh, nó đuổi theo mình, nó không bỏ mình đâu. Cho nên đừng có nói là bây giờ mình làm ác rồi mình có thể tránh được. Không có. Nghiệp đó bao giờ quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi thì mới được. Còn chưa ra khỏi sanh tử luân hồi đó, đó mà tránh, không tránh được. À, cho nên chúng ta phải tha thiết. Tại vì đời này, nói đời này thôi, quý vị nghĩ coi từ nhỏ giờ mình sát sanh bao nhiêu, mình giết hại bao nhiêu, mình tạo bao nhiêu nghiệp, mình gây cho bao nhiêu người buồn, đau, vân vân, nhiều lắm rồi. Đó là đời này thôi đó. Còn đời quá khứ, còn vô lượng kiếp đời quá khứ, chắc là vay mượn biết bao nhiêu, làm rồi người cũng vay, xuống súc sanh cũng vay, quý vị xuống làm con rắn, con rắn nó cũng ăn biết bao nhiêu con vật khác, làm con muỗi cũng chích máu của bao nhiêu chúng sanh khác, làm con mèo ăn bao nhiêu con chuột khác, làm con thằn lằn, con tắc kè cũng ăn bao nhiêu con khác, ăn nhiều lắm, con nào cũng ăn hết, gọi là ăn nuốt lẫn nhau. Cho nên những nghiệp đó là nghiệp ác, nó sẽ đi theo mình, tri trục sở sanh, đi theo nơi mình sanh, nơi nào sanh ra thì cũng có nghiệp để đi theo, khi đủ duyên là ngay tức nó sẽ hạ mình liền. Cho nên rất là đáng thương nếu chúng ta chưa ra khỏi sinh tử luân hồi, rất là đáng thương, rất đáng sợ. Hòa thượng chú giải câu tri trục sở sanh là chỉ nơi mà sanh ra quả báo đi theo không bỏ, tùy theo nghiệp nhân thiện ác cảm được quả báo thiện ác. Chữ trục là đuổi theo, tức là gì? Ở đây nói là, ý nói là mình làm ra những nghiệp thiện nghiệp ác á, thì tùy theo nơi nào sanh ra nghiệp đó nó đi theo mình, cho nên đáng sợ lắm ha. Chỉ có nghiệp đi theo mình thôi. Ở bên Phật giáo Nam truyền á, hàng ngày họ theo cái bộ kinh gọi là kinh Tăng Chi Bộ số 57, quyển 5, thứ 57, kinh 57 quyển 5 của Tăng Chi Bộ. Họ có một cái bài quán tưởng gọi 5 điều quán tưởng hàng ngày. Như thế này thì ta sẽ đọc cho quý vị nghe. Đây là nói về cái này, chúng ta cũng nên học tinh hoa của bên họ. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, 5 điều quán tưởng phải thường xét ra. Một, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Hai, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ba, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Bốn, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Năm, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Thì đây, nếu chúng ta nói về nghiệp đi theo chúng ta đó, thì câu thứ năm, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Vì nghe cho rõ nha, cho nên mình đi với ai? Đi với nghiệp. Độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, cuối cùng ai đi với mình? Nghiệp đi theo mình tự tạo. Thì bây giờ nghiệp thiện ác nơi nó biến hóa, nó thay đổi. Hả? Nó thay đổi là thế nào? Có thể đời trước mình làm một cái việc ác, nó đời sau này nó sẽ trọng tự ác nó theo, nhưng mà cái đời sau là mình chịu trả nghiệp, mình đời này mình chịu trả nghiệp cho nên mình tu thiện thì nó trở thành thiện nghiệp, thì đời sau sanh ra nơi nào đó lại được hưởng cái nghiệp, rồi hưởng được nghiệp thiện, ví dụ như đời này làm lãnh đạo giàu có lại tạo ác. Đấy, tức là trong cái thiện nó biến thành cái ác, rồi cái ác nó biến thiện, nó biến qua biến lại như vậy đó, gọi là thiện ác biến hóa. À, tri trục sở sanh, nó theo đuổi mình, nơi nào mình sanh ra cũng bị hết, cũng có à, thiện ác biến hóa, tri trục sở sanh. Tiếp theo Phật dạy tiếp thế gian thật tướng của thế gian, đạo lộ bất đồng hội kiến vô kỳ. Đạo lộ là con đường, chứ đạo cũng là đường, lộ cũng là đường, đạo lộ là con đường. Bất đồng, bất đồng là sao? Chết rồi có yêu thương nhau chăng nữa cuối cùng cũng không gặp nhau nữa đâu, gọi là bất đồng, mỗi người đi theo nghiệp mỗi người. À, hội kiến vô kỳ, hội là gặp nhau, kiến cũng gặp. À, là hội kiến là gặp gỡ nhau, vô kỳ là không có kỳ hạn. Ý nói sau khi chết rồi dù hai người yêu thương lẫn nhau cũng khó mà gặp lại nhau. Đây là tinh thần trong kinh Địa Tạng đó, dù cho có thương yêu thế nào cũng gặp nhau, mà gặp nhau cũng không biết, mà đời sau chuyển sanh rồi họ thân hình khác rồi, hai người làm đời sau làm người còn gặp nhau cũng không biết, huống hồ chỉ một người làm súc sanh, một người làm người. Rồi cái người chồng á, giả sử người chồng tu phước hơn chút á, hoặc là không chịu tu á, đời sau đọa làm con chó. Bà vợ thì cũng đi chùa tu tu chút phước á, giữ được thân người, cho nên đời sau đã, bà vợ được thân người, ông chồng thì hết phước rợ người rồi mà ham của cả, cho nên đọa làm con chó. Con chó là cuối cùng bà vợ sinh được con chó đó nuôi về chăm con chó đó, quý vị thấy nghĩ vậy thương hay không, đáng thương hay không, mê muội đó, ham nhớ đó, có được đâu, gọi là hội kiến của vô kỳ đó. Đạo lộ bất đồng, lần trước là đạo lộ bất đồng mà con đường đi nó không có giống nhau, người thì đi được cầm cõi với người, người nằm cõi súc sanh. Hội kiến vô kỳ đó là gặp nhau rồi cũng có biết nhau đâu, mà không gặp là thường, tại vì người vô địa ngục rồi, người sanh lên cõi trời, người đi đâu đó có gặp nhau đâu. Bây giờ chúng ta gặp nhau là thật ra là vô lượng kiếp, giờ chúng ta gặp lại đó. Đa số chúng ta nếu không có tu á quý vị, những người gặp lại thiền trang đây đa số là chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, chúng ta lại bây giờ gặp nhau lại cũng quen biết nhau rồi, bây giờ có biết đâu gặp thấy trong chủng thử trong A Lại Gia Thích nó cũng khởi lên chút xíu, à thấy quen quen, thấy thân thương, thấy dễ chịu đó, đó là gặp nhau rồi. Trong quá khứ đã làm bạn bè tốt, làm đồng tu đồng nghiệp vân vân, hay là những thầy trò, hay là cha con vợ con, cho nên bây giờ gặp lại đó. Quý vị thấy đúng là nếu mình học Phật á, đúng là sanh tử luân hồi thật sự đáng sợ, ai rồi đi cũng đường ai, phần ai nói đi đâu có gì. Cho nên Phật lại nói đạo lộ bất đồng, tức là giống như trên độc sanh độc tử độc khứ độc lai, và hội kiến vô kỳ tức là không có gặp nhau cũng không biết bao giờ gặp nhau nữa. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói là gì, nếu thật sự yêu thương nhau thì sao, hãy chuyển tình duyên thành pháp duyên. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Gặp ở Tây Phương Cực Lạc, chỉ có nơi đó mới là gì, mới gặp nhau vĩnh viễn, mới không xa là giờ mãi mãi thôi. Còn thế gian này quý vị có sống với nhau, cha mẹ có thương con cái, hoặc là vợ chồng có thương yêu nhau, cũng sống mấy chục năm, sống mấy chục năm rồi sao, rồi chết, chết rồi đạo lộ bất đồng, mỗi người đi theo mỗi đường. Đừng nghĩ chôn hai người sát nhau đó là cộng bên nhau đâu, cái xác còn đó chứ cái tâm thức đi đâu mất tiêu rồi, phần ai nấy đi, và có gặp nhau cũng không có nhận ra nhau đâu, đó gọi là hội kiến vô kỳ đó, đó là gặp nhau mà cũng không biết nhau luôn đó. Mà có nếu mà không gặp thì khả năng xác suất thấp hơn đó, tức là khả năng là xác suất là không gặp nhau rất là nhiều đó. Tại vì sao, giống như quý vị tưởng tượng quý vị lấy hai cái cây, quý vị bỏ đến dòng sông, bỏ cùng lúc xuống dòng sông, hai cái cây đó nó trôi trên dòng sông, hai khúc gỗ đi nó trôi trên dòng sông, nó trôi một hồi có gặp nhau nữa không, khả năng gặp nhau rất ít, nó chạy luôn, bao giờ gặp nhau, bao giờ ra biển, ra biển cũng không gặp nữa. Cho nên chúng ta nhà Phật chúng ta đều có cơ hội ra biển và gặp nhau. Ra biển là gì? Về Tây Phương Cực Lạc chứng quả đi à, tu chỉ cái thoát ly sanh tử luân hồi mới gặp nhau mà thôi, còn không thì không có gặp nhau. Cho nên đừng cái mê muội nữa, đừng có chạy vào cái con đường đó nữa. Thì Nhan khuyên những bạn trẻ đừng đi con vào con đường sanh tử luân hồi nữa, đó là gốc của sanh tử luân hồi, ráng thoát ra đi. Thiện Trang khuyên á, không xuất gia được cũng ở tại gia, giữ gìn như vậy mà trong an sĩ toàn thư. Để khi nào Thiện Trang trích lại trong kinh nào nói đó, nếu cả đời quý vị không không có dính đến nghiệp dâm dục, tức là không có dâm dục, thì quý vị được sanh cõi trời, tức là sanh thiên đó. Cho nên hồi xưa Thiện Trang nói với cô học trò, chỉ cần giữ được vậy đi là mai mốt mình có phần sanh thiên rồi, sanh cõi trời. Mà có phần sanh ở trời tức là mình được nghiệp tỉnh táo đến lúc lâm chung, đến lúc lâm chung tỉnh táo mình mới sanh được cõi trời chứ. Mà bây giờ mình cộng với niệm Phật thì khả năng vãng sanh rất cao rồi. Nó nói như vậy, có nhiều đồng tu cái thầy nói như vậy, thầy có cơ hội của con, bây giờ con đã dính vô gia chồng rồi, con đâu có cơ hội đâu. Thì không sao, quý vị giờ dứt từ bây giờ đi, dứt từ bây giờ đến cuối đời là được, đúng không? Được. Còn nếu như quý vị hương tiện thì hòa thượng nói có thể sự có nhưng mà lý không, trên sự có nhưng mà tâm không có được, nhưng mà mấy ai làm được? Nếu quý vị làm được thì tốt, còn không thì ở gia đình à, mà thật ra quý vị học kỹ đi, quý vị mở cuốn gọi là Thọ Kham Bảo Giám của Đại sư Ấn Quang đó, cái cuối cùng có phụ lục đó là trừ ra tháng này phải trừ ra tháng nào, ngày nào phải trừ ra ngày này, mà nếu mà vợ chồng hành dâm thì bị đoán tha mạng bệnh tật đó, quý vị trừ đi. Như vừa rồi thì Thiện Trang thấy tháng 9 này á, ai post lên mạng đó, có cô nào có post lên mạng đó, trong tháng 9 này trừ ra hình như còn có mấy ngày à, hết rồi, 30 ngày của tháng 9 này, tháng 9 âm lịch đó, nó còn có mấy ngày đâu, được mấy ngày thôi là phải cử nào ngày rằm là ngày lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát nè, là ngày vía của ông thần này thằng kia gì đó, vía ngày đó đi đi tùng mới trừ hết rồi còn đâu nữa. Còn quý vị không có coi Thọ Kham Bảo Giám, quý vị cứ làm thì cái gì phạm bị trừ hết phước rồi, bị bệnh rồi, bị chết yểu rồi, dính hết trơn rồi. Cho nên cái đó là toàn nghiệp không đó, cái đó gọi là gì, phi thời đó, dính vô trong nghiệp không tà dâm á. Nó ngoài là không tà dâm là đi dâm dục với người ngoài rồi không nói, đó là nặng, tội nặng. Còn đây tội nhẹ hơn là phi thời, tức là không đúng lúc, ngày rằm ngày có thể thánh đản không được làm, ngày phi sứ tức là những nơi không phù hợp, không trang nghiêm, không thế này thế kia không được đó. Phi sứ phi địa chứ, đó là phi địa. Còn phi sứ đó là phải đúng theo cái phương pháp, còn nếu mà sai phương pháp rồi gì đó gọi là Đại sư Ấn Quang gọi là hoang dâm đó, cũng là phạm nữa. Cho nên là Đại sư Ấn Quang cũng khuyên nó phải giữ gìn như thế, phải tiết dục. Còn Hòa Thượng Tiên Hóa nói là gì? Hòa Thượng Tiên Hóa nói là anh yêu em yêu anh. Thật ra là nói anh giết em giết anh thì có. Hòa Thượng Tiên Hóa giảng đó là gì? Người này muốn cho người kia chết cho sớm, cho nên là bảo hai người yêu nhau để giết nhau sớm, chết nhau sớm. Bởi vì cái đó nó giảm tuổi thọ. Đó thì quý vị, đó, và giúp cho họ đi vào sanh tử luân hồi cho nhiều hơn. Cho nên ai mà nghe những đoạn này phải sợ, còn nếu mà nghe xong rồi thôi, ông thầy Thiện Trang bữa nay nói cao quá, nói khó quá, yêu cầu khó, tu pháp môn gì mà khó quá, không phải là tất cả các pháp môn đều như vậy, bên Phật giáo Nam truyền cũng vậy, họ cũng bắt quý vị giữ rất kỹ, à, bên Phật giáo nào cũng vậy. Và thật ra nếu mà chúng ta đã tu đến lớn rồi thì chúng ta sẽ vượt qua thôi, chỉ có những người nhỏ người trẻ nó hơi khó, ngọn lửa ái dục nó thiêu đốt thân tâm quá khó chịu, thì mình phải ráng tu tập, mình phải gọi là nhàn cư vi bất thiện, tức là đừng để nhàn rảnh, đừng để rỗi rảnh rỗi, cố gắng dồn tâm học pháp, cố gắng nghe pháp, cố gắng chép pháp, cố gắng chép kinh, học kinh niệm Phật. Tâm không có rảnh thì sẽ yên tâm, không có bao giờ nghĩ tới chuyện đó mà yên tâm. Cách tốt nhất là như vậy đó. Quý vị thấy Thiện Trang từ xưa đến nay ấy, lúc nào cũng nghe pháp, lúc nào cũng dành thời gian, cho nên dần dần không có nghĩ, dần dần có khi có mấy tháng cũng không nghĩ tới, không có nghĩ, vẫn còn nghĩ đó. Giống như bây giờ Thiện Trang lâu lắm rồi Thiện Trang không có nằm mơ thấy cái chuyện đó luôn, mơ cũng không thấy, lâu lắm rồi không thấy luôn. Đó là gì, mình đã có được cái độ sâu rồi thì Thiện Trang thấy con đường ra khỏi sinh tử mình càng ngày càng gần, à, sắp tới cửa rồi mình tin được, nói phải như thế. Chứ còn bây giờ mình ăn còn nhiều ý niệm quá thì chắc đến lúc lâm chung, bây giờ tỉnh táo mà dậy đến lúc lâm chung á, quý vị thấy để ý, người mình kỳ lắm, khi bệnh nó là thường hay khởi lên những cái ý tưởng đó, không phải là khỏe mới khởi lên, bệnh nó cũng khởi lên, tức là thân thể mình nó kỳ, vậy đến lúc chết cũng khi nó cũng khởi lên là đọa lạc liền. Chỉ cần khởi lên thấy chớp chớp cái rồi vào trong cái cảnh nào đó rồi vô mang. Cho nên đại sư Ấn Quang nói nếu thường ngày còn nghĩ đến những ý niệm đó thì sao, thì đến thì coi như là khả năng là đời sau vào bụng của người nữ, bụng người nữ ý là đầu thai đó. Rồi đại sư Ấn Quang nói thêm vào bụng người nữ còn đỡ, vào bụng có súc sanh cái, súc sanh mái thì càng khổ hơn đó. Cho nên đại sư Ấn Quang nói ngài có một cái bài nhắc nhở là gì, ngươi phải thường nghĩ rằng, ý là ngài nhắc nhở ngài ấy, cũng là nhắc nhở chúng ta, ngươi phải thường nghĩ rằng ngươi chết chắc chắn đọa địa ngục, huống hồ chi còn lúc đó cầu mong súc sanh ngã quỷ còn khó, huống hồ chi đó. Cho nên nếu cái tâm tha thiết như vậy, chỉ có ngươi chỉ có một con đường là gì, niệm Phật vãng sanh thôi đó. Đại sư Ấn Quang nói vậy đó. Cho nên dán chữ tử trước mặt, lúc nào thấy chữ tử là sanh tử sự đại, việc lớn sanh tử là hàng đầu thì mình sẽ thoát ly được. Phải nghe pháp những người giảng như vậy mình thích nghe thì mình mới tha thiết mới tu được. Còn bây giờ nghe toàn mấy thích thế gian nào là đối xử vợ chồng con cái suốt ngày nghe rồi nghe rồi ái hùng nữa. Nếu quý vị đủ khả năng á, quý vị phải như vậy nào, yêu là thương mà lòng chẳng vấn vương, tức là chúng ta phải trong hoàn cảnh gia đình như thế nhưng mà mình đối xử như vậy nhưng mà tâm mình không có vấn vương thì quý vị mới ra khỏi sinh tử được, thì đó phải bồ tát à. Chứ còn chúng ta chưa đủ thì thôi né duyên đi, tránh duyên là tốt nhất đó. Cho nên thiền trang mới bữa hôm qua trong cái Phật học vấn đáp á, thiền trang mới nói đó, đời này á chúng ta muốn tốt mà chúng ta nên tránh duyên. Tránh duyên thế nào, người trong gia đình quý vị mà trẻ tuổi thì quý vị có gia đình rất là khó, khó tránh duyên lắm. Ví dụ như muốn, quý vị muốn tu, quý vị nuôi một sinh ra một đứa con, quý vị phải lập gia đình, sinh ra đứa con quý vị nuôi đến mười mấy tuổi nó mới nó tự đập được thì quý vị mới có thể bỏ đi nhập thất được. Còn nhỏ nhỏ lúc nào cũng phải chăm nó, đâu có nhập thất thì tu được đâu. Tiện trang thì mong muốn là gì, sau này nếu mà trước đây cũng muốn là lập như vậy, có cái đất cất vài cái thất, thất xa xa nhau chút, thất này cách thất kia chừng cả 100 mét gì đó hoặc 50 mét gì đó xa xa, rồi cho một số người ai muốn tu thất đó, ví dụ như quý vị tại gia lâu lâu quý vị sắp xếp được rảnh được 1 ngày hoặc là 3 ngày quý vị tới đó tu thì tiền trang thu hết điện thoại lại cho quý vị vô trong đó, không có điện thoại không sử dụng điện thoại gì cả, do nó tới bữa thì trang cho người đem cơm tới hoặc là không có ai thì ăn đem cơm tới cho quý vị ăn, quý vị ở trong đó chỉ nghe pháp niệm Phật thôi đó. Còn nếu mà ai muốn quyết chí niệm Phật không không nghe pháp thì cũng được, được thôi à, thu hết pháp mấy ngày pháp rồi luôn, thu hết kinh sách luôn để phòng trống vô đó mà niệm Phật ngày một đêm đi hoặc 3 ngày, nếu mà chịu trận được 3 ngày thì lần sau cho phép 7 ngày đó. Tu như vậy bảo đảm công phu lên rất nhanh, mình phải có thời gian như vậy. Đúng như kinh Vô Lượng Thọ phẩm 25 nói là gì, hoặc là 1 ngày 1 đêm cho đến 10 ngày 10 đêm phải làm như vậy đó. Cho nên ai có phước báo bây giờ ráng làm theo cái mô hình thiền trang đi ha, cứ mình làm một cái thất thôi, không có nhiều đâu, tại vì bây giờ cũng không có nhiều người rảnh đâu. Quý vị làm bình thường đạo tràng gia đình hay đạo tràng quý vị đó, quý vị làm một cái thất nhỏ, thất vừa đủ, không không có nhỏ quá nhưng mà để trong đó đủ có nước uống rồi vân vân cho phục vụ cho người ta đó, nhà vệ sinh đồ trong đó đầy đủ hết đó. Ai muốn tới nhập thất tu thì quý vị cho người ta chỉ tu đầu tiên 3 ngày thôi, người ta tu 3 ngày không có vấn đề quý vị mới cho tu tiếp được, chứ không mà tu mà có vấn đề là mình không không được. Và đầu tiên quý vị hỏi pháp trước, tới là quý vị hỏi người ta hiểu được cảnh giới tu như nào, lỡ có ma chướng hay không, chứ không mà vô họ tu bị ma chướng họ bị khùng khùng nữa, nhiều khi không có biết pháp á là không có đủ tiêu chuẩn mà vô đó tu bị ma chướng bị khùng khùng rất nguy hiểm. Cho nên tốt nhất là tu nhẹ nhàng đó, thì test trước kiểm tra trước xong rồi cho vô tu 3 ngày được rồi thì cho tu 7 ngày ha, 3 ngày ok, 7 ngày, 7 ngày được rồi thì bắt đầu sau đợt sau mình sẽ cho họ 10 ngày 14 ngày 21 ngày cứ tăng lên từ từ. Và như vậy ai bận rộn thì tu 1 ngày, ai rảnh rỗi thì tu 3 ngày 7 ngày, chẳng lẽ cả đời quý vị không có tu được như thế không, nghe như vậy nó có tốt. Nhưng mà ở Việt Nam quý vị tự làm thiết kế đi, thiện trang người xuất gia khó khăn. Lúc trước hiện ra muốn làm rồi, khó lắm quý vị. Muốn xây dựng một cái gì á, vừa mới kéo vật liệu tới là bắt đầu dựng dựng gì đó, sàn sàn cái đất nó bắt đầu nó chạy tới, người ta chạy tới là đòi lập biên bản rồi. Thì mình không có xin phép, bây giờ xin phép thì không được. Đó thì không được thì không làm, thì mình đúng là pháp luật mình không làm. Rồi làm xong rồi đăng ký người vô ở cũng không được, tại vì mình phải có đăng ký một cái thẩm quyền gì đó. Mà muốn vậy thì phải lên một cái chùa đàng hoàng, mà lên được chùa đàng hoàng thì lại tuân thủ phải theo trên chỉ đạo xuống nữa, nhiều thứ lắm. Thôi rắc rối quá, thôi khỏi, mất công đi ngoại giao rồi mệt lắm. Thì chàng không muốn làm vậy, thì đang thì thôi khỏi, nghỉ luôn, không có duyên thì thôi khỏi làm. Chứ đó nếu mà làm được là làm như vậy á, quý vị tại gia làm được á, quý vị trong gia đình quý vị làm được, nào một một đạo tràng gia đình nào quý vị làm được như vậy, cứ tu vậy. Ai rảnh mà sắp xếp, cứ mỗi người rảnh tu 3 ngày, chẳng lẽ 3 ngày trong 1 năm quý vị không sắp xếp được 3 ngày rảnh à? 3 ngày nào đó mới quý vị bỏ sự xuống. Mà chỉ có những người nào con lớn lớn một chút mới được, cái con mà nhỏ nhỏ mới sinh ra đời thì ráng nuôi mười mấy năm. Cho nên Thiền Căn nói là mười mấy, khi mà có con có cái là mất mười mấy năm mất công phu rồi đó. Rồi khi mà có con, ai mà thấy có mấy người nữ tội nghiệp lắm quý vị, thật ra người nam cũng tội luôn. Thiện Căn hồi xưa thì Thiện Căn có 2 bà chị cho nên biết, khi mà sinh con á, về ở gia đình đó là nửa đêm nửa hôm mấy đứa cháu nó khóc oe là mất ngủ rồi. Cái bắt đầu đó là Thiện Căn không chỉ ở chung nhà thôi đó, còn quý vị mà bắt chắc vợ chồng chắc quý vị biết nữa, ban đêm nó khóc rồi nó đi vệ sinh rồi vân vân đủ thứ chuyện, là mất ngủ giữa đêm, cho nên khổ lắm. Vậy mà không biết tại sao những bạn trẻ vẫn thích chạy vào trong cái nỗi khổ đó. Đó, cho nên người thế gian người ta nói là yêu là khổ, không yêu là lỗ. Họ thà chịu khổ chứ không chịu lỗ đó, cho nên là họ là chỉ khổ đáng chịu, rồi sau này khổ ôi than ôi sao mà lấy chồng biết vậy, lập gia đình nó không khổ vậy, đừng có lập. Đấy mà bây giờ đó, những người mà cho nên những người đã lập gia đình thì Hòa Thượng Thiện Huệ nói đừng có sinh con ở vậy tu, còn người chưa lập gia đình thì đừng lập gia đình ở vậy tu. Đó, nếu mà bí quá lập gia đình thì kiếm cái người cộng đồng tu đó, nhưng mà không chắc đâu quý vị, tâm người ta vô thường lắm, lúc này họ tu ấy, mà thời gian sau họ khác à. Đó, có vị đó hồi xưa cũng là đệ tử thầy Giác Nhàn, đi xuất gia với thầy Giác Nhàn, kể cho Thiện Trang. Sau khi về hoàng tục cưới cô đó, hồi đầu thì cô đó có tuyệt vời, cô lo cho đủ thứ, nào là cho ăn chay, là lo đủ hết. Thời gian sau cô ta dở chứng, cô ta đổi ngược lại, bắt đầu thôi anh đừng ăn chay nữa, ăn chay không có đủ sức khỏe đâu, đừng nghĩ đi, bớt giảm xuống đừng ăn chay. Rồi tiền bạc hồi xưa thì sẵn sàng bố thí cúng dường, bây giờ không có cho, rồi nói chung là khó khăn, kêu đúng là bị lừa nó, quý vị thấy không, bị lừa rất dễ đó. Nghiệp nhân quả báo đó là oan gia trả chủ kéo lại, cho nên đừng có tưởng hồi đó mình mà tâm của người ta vô thường lắm, biết đâu được nó tới đó đòi nợ, mà nó phải diễn dài, là nó diễn dài cho nó hoàn hảo, nào là chiều chuộng mình hết mình, nào là chiều hết cỡ, đến khi vô trong lòng người ta rồi, gọi là vô trong cái rọ người ta rồi, bắt đầu nó bóp lại, nó siết chặt. Cho nên đừng có dạy những người, đừng để oan gia trái chủ lừa đó, họ biến hóa đó, họ lừa ghê lắm. Cho nên các bạn trẻ nghe những đoạn này phải sợ, đừng đi vào con đường đó nữa. À, còn những người lớn đó thì đang khuyên đó, ráng tránh được chút nào tránh. À, sự nghiệp mình cứ dứt được chút nào thì con đường sanh tử mình tốt biết bao nhiêu, càng ngày càng gần, đường ra khỏi sanh tử luân hồi rất gần. Ở đây chúng ta học tiếp rồi câu này và Đức Phật giảng tiếp: Hà bất ư cường kiện thời, nỗ lực tu thiện dục hà đại hồ. Chữ hà là từ để hỏi, bất là không, ư là ở trong, là ở, chữ thời là lúc, sao không có vào lúc kiện thờ kiện cường cường kiện tức là khỏe mạnh, chữ cường là mạnh mẽ, cái kiện là trong cái chữ kiện là khỏe, sao không có lúc vào cái lúc khỏe mạnh. À, còn khỏe còn mạnh đó, nỗ lực tu thiện, hãy ráng dốc sức tu thiện đi. Tu thiện nào? Thiện là ở đây có nhiều món thiện, thiện là không phải làm lành tránh dữ, đó cũng là thiện. Còn thiện chúng ta đây là phải thiện của kinh Vô Lượng Thọ, là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đó là tối vi của thiện, tức là thiện đệ nhất. Cho nên ở đây Phật nói là gì? Sao không có tranh thủ còn lúc mà còn khỏe mạnh, nỗ lực tu thiện là niệm Phật cầu sanh tịnh độ và làm các việc thiện như giữ giới, bố thí, cúng dường, phóng sanh vân vân. Đó, Phật nói là bây giờ quý vị còn khỏe mạnh đó, ráng mà làm những việc đó đi, ráng tu đi, chứ đừng đợi già rồi mới tu. Đấy, còn Phật còn thêm nói câu nữa, dục hà đãi hồ. Dục là mong, mong hà đãi hồ, tức là mong chờ đến bao giờ. Cái chữ hồ với chữ hà thì là hỏi hết á, từ để hỏi, trợ bấn từ. Chữ hồ thì đứng cuối, còn chữ hà thì hay đứng đầu. Vậy mong chờ đến khi nào? Chữ đãi là chờ. Tức là bây giờ sao không tranh thủ lúc còn khỏe mạnh á, lúc đang khỏe mạnh nè, nỗ lực tu thiện, niệm Phật cầu sanh tịnh độ đi. Còn đợi đến lúc nào? Quý vị còn đợi đến già để tôi lập gia đình, để cho nó già già chút, nó yếu yếu chút rồi tu, đúng không? Hay là đợi cho tôi con cái tôi nó lớn rồi tôi yếu yếu khỏe đi không nổi mới tu. Đó, nhiều người già là họ tội lắm quý vị, biết Phật pháp trễ quá, vọng tưởng phân biệt quá nhiều. Cái cả đời hung tập vào trong tàn thức a la gia đủ thứ nghiệp. Nào là nó tính toán hơn thua, nào là toàn suy nghĩ con cái, cho nên bây giờ tu cũng không nổi. Tu cũng suốt ngày cũng nghĩ, còn suốt ngày nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, nó quen rồi, gọi là tập khí nó thành sâu rồi. Cho nên khó lắm. Trong chú giải kinh Vô Thường Thọ đó, ngài Hòa Niệm Tổ mới trích trích trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, là khi già rồi đó. Ở đây trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật nói, ở đây Thiện Trang chỉ đọc một đoạn thôi. Tức là khi mà đã già rồi nè, thì không còn có những cái vị nữa nè, có ba cái vị không còn được nữa. Đó. Thì ba cái vị không còn nữa, đó là thứ nhất xúc gia vị, người lớn tuổi rồi không có xúc gia được nữa, hết được nếm cái mùi vị của người xúc gia, đi xúc gia. Nhị độc tụng vị, tức là lớn tuổi rồi độc tụng cũng không nổi nữa, thuộc đâu độc tụng, tức là thuộc lầu kinh điển á, thọc thuộc không nổi nữa. Tam tọa thiền vị, tức là quý vị lớn tuổi rồi đau chân đau tay ngồi tọa thiền không nổi nữa, cho nên già rồi là hết cái ba cái vị đó rồi, xúc gia vị, độc tụng vị và tọa thiền vị hết nếm được rồi. Quý vị thấy không? Tới khi lớn tuổi rồi, bây giờ quý vị thấy tu ngày mai đi, chúng ta tu là gì? 7 tiếng rưỡi. Mấy người già tu có nổi đâu, ngồi một hồi hết. Đó gọi là tọa thiền vị, hết nếm được cái mùi vị cái tọa thiền rồi. Đó, già rồi, cho nên là bây giờ tranh thủ còn hút khỏe, còn hút mạnh, ráng mà tu đi. Đó, đâu Phật nói chứ không phải Thiền Trang nói. Phật nói đâu? Kinh Vô Lượng Thọ ở đoạn này nói nè, hay lắm đó. Cho nên phẩm 33 quý vị thấy khuyến dụ xích tấn, khuyến là khuyên răng, dụ là nói cho rõ ràng, sách là khuyến khích, tấn là tinh tấn, phải như thế. 4 chữ thành 8 chữ. Bây giờ là gì? Phật nói gì? Hãy sao không có nhân lúc còn khỏe mạnh nè, ráng nỗ lực tu thiện, trong đó niệm Phật cầu sanh tịnh độ là việc tu thiện số 1. Dục đà hà đãi hồ, còn chờ đến lúc nào nữa? Còn đợi đến lúc nào nữa? Đợi lúc nào? Đợi đến khi chết. Sanh tử thì không hẹn, đâu có hẹn mình đâu. Vô thường lão tật, bất giữ nhân kỳ. Đó là Quy Sơn Cảnh Sách, ngài Quy Sơn đã biết như vậy, là vô thường lão tật, tức là cái sự vô thường là sự chết đó. Lão là già, tật là bệnh, bất giữ nhân kỳ, tức là không có chờ đợi ai cả, không có đợi chờ ai cả, đâu biết chết lúc nào đâu mà đợi. Rồi không biết già lúc nào, không biết bệnh lúc nào, đang cái khỏe mạnh cái đùng cái bây giờ tai biến mất. Rồi bây giờ bệnh dịch Covid này càng nhanh nữa, cái vèo vèo cái dịch rồi, cái rồi sau đó bao nhiêu người ra đi đó. Hôm bữa có chú từ Phật tử từ thành phố lên, chú lên chú đưa mở điện thoại ra một cái tấm hình ha, tấm hình là một đội bóng, những người bạn thân của chú đó đi đá bóng đó, chụp hình đó. Cái đầu chú nói đây, trong cái đội bóng 11 người này hay đi đá bóng nhau lắm nè, hết đá đến nơi sân này sân kia, nhưng mà bây giờ 1, 2, 3, 4, 5 người ra đi rồi, đợt Covid này quét hết 5 người rồi, Đó, bất đâu có đợi cho ai đâu, một cơn bệnh tới là xong rồi, chuyển sanh sang đời khác. Đời đời khác mình còn tu được hay không? Có ai dạy cho mình pháp môn tịnh độ hay không? Có ai dạy cho mình phương pháp sanh ra khỏi sanh tử luân hồi hay không? Hay là đời sau người ta dạy mình tạo nghiệp, sanh vào cái nhà nào đó người ta dạy mình tạo nghiệp, hoặc là đó là có phước. Còn không có phước thì sao? Đọa làm súc sanh, làm con chó thì bị người ta bắt, người ta nuôi. Còn nếu mà có phước còn được người ta nuôi, còn không có phước thì người ta bắt ăn thịt. Bây giờ ở Việt Nam người ta bắt chó ăn thịt dữ lắm. Còn con mèo thì bị con cũng bây giờ cũng có tiểu miêu, gọi là tiểu hổ chứ. À, có khoáng tiểu hổ cũng ăn thịt mèo luôn, con gì cũng ăn hết ở Việt Nam, làm súc sanh là nguy hiểm lắm. Mà làm người cũng đầy rẫy nỗi khổ. Quý vị thấy đâu có yên đâu thế giới không? Bây giờ mà làm lãnh đạo quốc gia suốt ngày chỉ đạo, có dịch bệnh cái nơi này nơi kia, cấp này cấp kia đó, cái gì như trong tỉnh này vừa có ca dịch bệnh nào là bắt đầu phải chỉ đạo giải pháp làm sao để giải quyết cái việc đó, rất là khổ. Rồi có một cái việc gì nó lên báo một cái gì đó vân vân, à đâu bao nhiêu nỗi khổ chứ đâu có sung sướng gì đâu. Làm lãnh đạo bây giờ đất nước cũng sổ khổ mà. Hòa thượng nói là hồi xưa làm lãnh đạo làm quan sướng chứ bây giờ việc nhiều lắm. Cho nên ông thủ tướng của nước Úc á, gặp hòa thượng á, ông nói kêu mỗi ngày nhiều việc quá cho nên uống một ly cốc cà phê phải nhiều như vậy để lấy tinh thần để làm việc. Hòa thượng nói thật là tội nghiệp, tội nghiệp cho quá, người hồi xưa người ta làm quan sung sướng lắm, bây giờ làm quan khổ vậy. Bây giờ chỉ có con đường nào sướng không quý vị? Không, tu hành là sướng nhất. Tu hành trong đó là người xuất gia là sướng nhất. Thì có thời nay người xuất gia, người nào có phước đó, đi xuất gia rất sướng. Đi xuất mà phải tu cơ, không có tu á mà nó đi xuất gia thì gọi là thí chủ nhất lạp mễ, đại như tu di sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mao đới giác hoàng. Tức là một hạt gạo thí chủ nặng như núi tu di hay to như núi tu di, đời này không liễu đạo, mang long đội sừng trả. Mang long đội sừng trả thế nào? Người xuất gia bây giờ không phải đợi đời sau mới mang long đội sừng đâu, đời này cũng giống như mang long đội sừng á, giống như là trâu bò suốt ngày đi cày cày gì cúng đám, chạy hết đám này đám kia. Phật tử nhờ coi thầy ơi, gia đình con có người mất thầy, coi ngày nào tốt đi đưa đám đi nhập điện, rồi thầy ơi ngày đó đưa giùm mở cửa mã cũng thầy, rồi cái gì cầu siêu 49 ngày cái thầy thầy thầy, mà đâu phải một gia đình đâu, quá trời Phật tử, hết người Phật tử này tới Phật tử kia cầu an cầu siêu gì ghi đầy. Bữa nào nó lên cúng đọc tụng quên đọc tên, nhắc thầy ơi thầy đọc sai tên rồi, đọc thiếu tên rồi, khổ vô cùng, chạy suốt tối ngủ không yên. Quý vị chưa biết đâu, Thiện Trang đã từng ở trong chùa thì thấy khổ lắm. Hồi Thiện Trang vào trong chùa, quý vị biết lúc đó Thiện Trang đi học buổi sáng thì sao, 3:30 dậy, 3:30 sáng dậy, thức dậy làm gì? Thức dậy đánh răng rửa mặt lên đốt nhang, đốt nhang xong rồi gióng chuông bon bon giống hết hồ, hô chuông gióng chuông xong 4:15 sắp kinh kệ ra là 4:15 tụng là lăng đảnh lễ, xong tụng lăng nghiêm thập chú rất nhanh, rồi niệm Phật nữa, niệm Phật là xong là khoảng tầm 4:35, tức là tu khoảng 45 phút đến 50 phút mà xong thời khóa. Xong thời khóa là sao? Đi nấu ăn để mà ăn, nấu ăn và kiếm mì gói hay cái gì đó ăn cho nhanh lên, hơn 5 giờ đó bắt đầu sắp sách vở lên xe đi học. À, chạy xe đi học, chạy xe bao nhiêu? Từ thành phố Biên Hòa đến thành phố Hồ Chí Minh đó, cái nơi đó cũng gần 20 mấy cây số thôi, mà sáng đi trưa về, đi học xong trưa về là thường 10:15 10:30 ra, 10:30 ra chạy một phát về tới tới chùa 11:15 rồi vô bỏ sách vở xuống thay đồ là dọn cơm ăn, có người nấu cơm là may cũng có người nấu cơm, nấu cơm xong ăn là gì, rồi ăn rồi cái bắt đầu là dọn là rửa chén sạch sẽ rồi dẹp, thì thấy 12:30 là lên nghỉ chút tại vì thiếu ngủ mà. À, 12:30 nghỉ được chút cái 1:30 à, hoặc là 1:45 là rồi xuống, thức dậy xuống bắt đầu lau chánh điện dọn dẹp lau chùa xong là tới bao nhiêu, 3:45 lên tiếp tục thời khóa công phu chiều, đã giống chuông công phu chiều tiếp. Công phu chiều bao nhiêu, 4 giờ cũng thời khóa công phu chiều là kinh A Di Đà, Môn Sơn Thí Thực và Sám Hối Hồng Danh niệm Phật, là tu tới thầm quán tới cũng vậy khoảng 5:15 xong, 5:15 một tiếng, tức là 1 tiếng đồng hồ xong, 1 tiếng đồng hồ xuống, 5:15 xuống, mà thiện gia không ăn chiều, chứ không mà ăn chiều chắc hết thời gian luôn. Lúc đó là đi, những người mà ăn chiều là đi ăn chiều, thiện gia không ăn chiều, cho nên thiện gia lên tranh thủ tắm rửa vô học bài, nghe pháp được chút xíu từ, tức là thời gian nó tắm mất bao nhiêu rồi, tắm giặt rồi mất hết 15 phút rồi. Thậm chí thì coi như là 5 giờ đi, 5 giờ hơn đi, có bữa còn trễ hơn, có việc gì phát sinh nữa trễ nữa, có người mà đem tới trái cây cái gì đó tới chân bàn Phật rồi nữa, là chân hoa rồi nữa, là thôi hết giờ luôn, là lên bắt đầu mới nghe pháp và học pháp được chút, 6:15 là xuống công phu tối, công phu tối xong 7:30 là lên, 7:30 là xong công phu tối, là bắt đầu bữa nào mà may không có ai cầu an cầu siêu cái gì cúng đám gì đó thì Phật tử về nhanh lắm, không có ai nấu nướng buổi tối ăn đãi khách cho Phật tử buổi tối, đỡ đóng cửa lên là thấy 8 giờ rồi, 8 giờ tối rồi, bây giờ tranh thủ học chút xíu, 9:15, 9:30 là 10 giờ là phải đi ngủ, không thể nào chịu nổi vì 3:30 dậy thôi đó. Nhưng mà đó là bình thường, còn thỉnh thoảng liên tục có đám nữa, đám này đi cầu cầu siêu đó, bữa nay nhập liện hay gì đó là băng tối đi tiếp cầu siêu đó, đi tiếp tục cầu siêu cầu an thì đêm đêm 8 giờ tối thầy trò xách chuông mỏ đi tiếp. À, lại đi tiếp cúng xong trở về là 9:30 rồi, học gì nữa, tu gì nữa, mệt rồi, còn có mình đi cúng đám ma mệt vô cùng, cho nên khổ thì đang nói đúng là nghiệp. Nếu cứ ngày nào một cái như vậy thì quý vị thấy hàng ngày dành bao nhiêu thời gian để tu niệm Phật, để tu tịnh độ, có tính ra buổi sáng là tu đó tranh thủ niệm được khoảng một chút, niệm Phật được chút chứ mấy, đâu có nhiều đâu, 15 phút buổi tối, thời tối buổi tối ở chùa sư phụ niệm thuộc nhiều á là cũng được 15 phút thôi, rồi còn cái thời buổi chiều mình niệm được 15 phút, còn lại mình tụng kinh A Di Đà vân vân đó, rồi còn xen tạp tu hành như vậy khổ như vậy, cho nên thiện đăng thôi con đường xuất gia mà kiểu đó khổ lắm, cho nên sau này thôi quyết định hết, sau này thôi thôi chấp nhận ra chùa đi ở thất thôi, chứ ở chùa vất vả quá, đó là phi mau đối với hàng đó quý vị, đời này bận rộn giống như là đi cày giống như trâu bò rồi, khổ như vậy suốt ngày bận rộn như vậy, mà bận rộn để làm gì, đâu có giải quyết gì đâu, vấn đề gì đâu, mà Phật tử bây giờ cũng quen là phải cầu siêu cầu an là mới tin, thầy với thầy với cô chạy xô liên tục, đặc biệt với thầy với cô ít người mời, khổ lắm, cho nên là thôi sau này cái thôi thà sống nghèo, thà thà mình đi theo chánh đạo chứ mà ham đó, rồi đưa đám nữa, lâu lâu đi đi đám nữa, được chủ ngày chủ nhật nghỉ, ngày chủ nhật thì nghỉ thì dẫn chúng niệm Phật được buổi sáng với buổi chiều được đỡ chút, à, bữa nào mà có đám vào chủ nhật nữa đi đưa đám nữa, đi đưa đưa đám ma nữa, thôi hết giờ rất là đáng thương, cho nên là đời sống người xuất gia bây giờ các chùa như vậy, cho nên cái quý thầy quý cô mà thật sự muốn thoát khỏi sanh tử đó đâu muốn ở trong chùa đâu, ra ngoài, ra ngoài thì bắt đầu bị nhiều chướng ngại khó khăn, người ta hỏi tại sao có chùa mà không ở, người khác ra đi ra ngoài ở thất, bây giờ chùa như vậy làm sao ở nổi, bây giờ chúng tôi muốn tu lắm mà tôi phải ra thất có ở thôi chứ đó, rồi đủ cái khó khăn đủ chướng ngại, cho nên thời này mạt pháp khổ lắm đó. Người tại gia cũng khổ, người xuất gia cũng khổ, người nào cũng khổ, cho nên thiền gia nói thôi mình đã lỡ khổ rồi mình giúp làm sao những người đời sau á, nếu mà họ tu xuất gia mình phải giúp cho họ sướng hơn đó, và tu hành này có thời gian hơn mình phải hộ trì cho người ta, miễn người ta có thời gian tu chắc chắn mình sẽ có đáp ứng được, tự nhiên quả báo mình sẽ có thời gian tu, cho nên ở đây mình tranh thủ tu hành đó, quý vị thấy đời người vô thường cho nên mình phải tranh thủ. Đoạn này thì đang tạm dịch như thế này: người vì ở trong ái dục nên sanh một mình, chết cũng một mình, đến đi một mình, khổ vui tự chịu, không ai thay thế. Thiện ác biến hóa theo chỗ sanh ra, con đường khác nhau không hẹn gặp lại. Sao không tranh thủ lúc đang khỏe mạnh, nỗ lực tu thiện còn đợi lúc nào? Đó, đó là thiện trang dịch như thế. Hòa thượng Tịnh Không chú giải như thế này. Hòa thượng Tịnh Không chú giải: người sanh tử trong thế giới Ta Bà chính là bởi vì ái dục quá nặng. Đó, quý vị nghe cho kỹ nha. Người sanh tử trong thế giới Ta Bà đó là bởi vì ái dục quá nặng. Ở trong sáu đường luân hồi, nghiệp của chính mình tạo, chắc chắn tự mình nhận chịu quả báo. Nghiệp của mỗi người tạo không giống nhau, nghiệp bất đồng, báo phải chịu cũng khác nhau. Cho nên bất kể sinh ra ở đường nào đều là độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, không có ai là bạn. Không những vậy, chính mình tạo nghiệp, tự mình nhận chịu quả báo khổ vui, cũng là không có ai có thể thay thế cho quý vị được. Đó, quý vị tự làm, quý vị tự chịu đi ha. Và lại, ý niệm thiện ác của chúng sanh thay đổi cũng rất nhanh. Nghiệp nhân thiện ác đi theo sinh mạng và mà chiêu cảm quả báo. Một khi đã đọa vào luân hồi, bởi vì con đường của mỗi người khác nhau, nên muốn gặp lại được nữa rất là khó. Cho dù gặp được rồi, hai bên đã thay đổi hình dạng, cũng lại sẽ không quen biết. Đó, Đức Phật nói như thế, Hòa Thượng chú dạy như thế. Tiếp tục: cho nên Đức Phật Thích Ca khuyên người đời, vì sao không ở trong lúc thân thể khỏe mạnh, nỗ lực đoạn ác tu thiện, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, còn chờ đợi điều gì nữa? Thì nghe cho kỹ nha. Đó, cho nên Đức Phật Thích Ca, đây là Đức Phật Thích Ca khuyên trong kinh Vô Lượng Thọ, khuyên người đời, tức là khuyên chúng ta, vì sao không ở trong lúc thân thể còn khỏe mạnh, nỗ lực đoạn ác, tức là dứt ác đi, đừng làm ác nữa, tu thiện, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, còn chờ đợi điều gì nữa? Quý vị chờ đợi gì nữa? Đó, cho nên là mình không có chờ đợi gì nữa, ráng ha. Bây giờ ráng, đó là lời khuyên của Phật. Khuyên của Phật chứ lấy lời khuyên của Phật. Cho nên phẩm này rất hay. Phẩm 33 này quý vị không thấy hay là tại vì mình đọc mà không hiểu. Chứ mình thấy đọc hiểu là thấy đúng, đúng Phật nêu ra nhân duyên, nhân chính của đọa lạc luân hồi là gì? Ái dục. Phật nói là trong luân hồi khổ đau, tất cả mọi người tự làm tự chịu. Và bây giờ chúng ta hãy cố gắng làm gì? Xả bỏ tất cả, tức là buông xuống đi, tranh thủ còn lúc còn khỏe mạnh này mà đoạn ác, tức là dứt ác, tu thiện, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, còn đợi điều gì nữa? Bây giờ có thầy bạn tốt rồi, có thầy tốt, có bạn tốt, có kinh Vô Lượng Thọ, có pháp môn này rồi, còn không tu nữa bao giờ tu, đúng không? Không tu nữa là dại, nói trắng ra là quá ngu si. Cho nên hôm nay chúng ta học tới đây rồi, phẩm này chúng ta sẽ học tiếp vào thứ tư tuần sau. Kính chúc quý vị đồng tu luôn luôn chúng ta có những lời sách tấn để chúng ta tinh tấn lên tu hành. Con đường của mình không khó. Hòa Thượng nói niệm Phật bản thân không khó. Khó ở chỗ quý vị không chịu làm, quý vị không chịu thật thà nghe lời thật làm. Chứ nếu người nào cũng thật thà nghe lời thiệt làm thì chắc chắn 10 người niệm Phật, 10 người vãng sanh. Đúng như lời của Đại sư Thiện Đạo nói, vạn tu vạn nhân khứ, tức là vạn người tu thì vạn người được vãng sanh. Chứ không phải như là Lý Bình Nam nói đâu, một vạn người niệm Phật chỉ vãng sanh 3 đến 5 người, đó là do không thật làm. Không thật làm là gì? Vẫn ham thế gian, ham ta bà, ham nhiều thứ quá, còn tu ít quá. Tu mà thời nay á, Hòa Thượng nói là thời nay là chúng ta đừng so sánh với người thời nay. Người thời nay họ giải đãi, họ lười biếng, họ nhát, họ không thật thà, họ không làm. Mình đừng tu một chút xíu, mình thấy tiến bộ một chút xíu, mình cống cao ngã mạn lên, mình thấy hơn người ta rồi. Không phải. Hòa Thượng nói là người đời nay rất dở, mình đừng so sánh với người đời nay, mà hãy so sánh với chư tổ, so sánh với người thời xưa. Các ngài là gì? Tu hành trong đời có chứng ngộ, có đại ngộ. Đó, mình so sánh với những người đó, chứ đừng so sánh với người thời nay. Người thời nay toàn là bùn đen không, mình so sánh gì? mình so sánh thì mình thấy mình trắng hơn cái bùn đen. Thực tế là gì, mình cũng đen đầy đâu, nó lâu lâu có được đốm trắng trắng thôi. Cho nên tu hành niệm Phật được có mấy tiếng đồng hồ hay nhập được chút định, chưa được cái định sơ thiền hoặc là định sơ thiền thôi, tưởng mình ngon, không có. Người ta đời xưa niệm Phật chứng quả luôn, mà niệm Phật biết trước ngày giờ vãng sanh, tự lai vãng sanh, muốn đi lúc nào đi lúc đó, vậy mới mới đáng. Chúng ta toàn nhìn xung quanh chả ai tu như vậy, người ta tu dở dở ương ương, mình toàn nhìn như vậy mình thấy mình ngon rồi. Không ngon đâu, ngon là ngon so với người đời này, tiêu chuẩn đó chưa đủ, phải ráng lên. Cho nên đó là hòa thượng nói chúng ta phải so sánh với người xưa nha, đừng so sánh người đời này. Thì hôm nay chúng ta học tới đây xin tạm dừng ở đây. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc tinh tấn như trong phẩm, đúng như trong phẩm kinh này nói. Đó là gì, chúng ta đã nói rõ ràng rồi, đó là dụ rồi, khuyến khích rồi, đã cũng khuyến khích rồi, cũng đã dụ, tức là nói ra rõ ràng rồi. Cũng sách là cái gì, sách là khuyên bảo, ở đằng trước là khuyên bảo, bây giờ khuyến khích rồi, tấn là tinh tấn. Quý vị làm được, quý vị thành công, không ai cứu mình được đâu. Trong đường sanh tử luân hồi mình tự đi thôi, vãng sanh cũng mình tự thôi. Cho nên là ráng đi ha. Rồi hôm nay chúng ta xin phép hồi hướng tại đây, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.